Bây giờ là 9 giờ sáng ngày 3 tháng 7 2016, ngày thứ 3 mà cũng như là ngày thứ 4. Chúng ta vô giờ 3 giờ chiều ngày 30 của tháng 6, bữa nay là ngày thứ 4 của cái mùa ăn cư kiết hạ tại Youth Center. Tôi mời tất cả tăng ni và Phật tử chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để bắt đầu chương trình tu học ngày hôm nay. Đây là thời khóa thứ hai của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta sẽ có 6 thời khóa nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ cái đề tài tiếp tục mà để mà hướng dẫn quý vị trong cái mùa ăn cư kiết hạ năm nay, tôi sẽ đem ra cái đề tài để chúng ta thảo luận. Ở thế gian này đi học thì có những loại học trò. Học là do mình quyết định học để mà mình mở mang trí huệ. Có loại học để mà lấy bằng cấp, để mà có địa vị trong xã hội. Có loại đi học là vì vấn đề hồi xưa trước 75 là phải học để mà rớt năm là đi lính. Và có loại học thì cha mẹ mình bắt mình học chứ mình không muốn học. Có không quý vị? Và ở thế gian này có loại chúng sanh sanh ra đời đó thì tạo nên tất cả những lợi lạc, đem lại hạnh phúc cho người. Có những cái loại đó là những nhà khoa học, những nhà bác học. Có những cái loại sanh ra đời có mặt ở thế gian này nhưng mà chỉ là cái gá áo túi cơm, tức là cái thân này là cái chỗ để bán cái áo và trong này là cái túi đựng cơm vậy thôi. Và có một cái loại đó là lợi ích cho dân tộc, có một loại thì làm cho dân tộc khổ đau, và có loại thì trong gia đình chúng ta đẻ ra những đứa con nó cũng vậy. Có đứa con á thì nó đến đây để mà nó đem, nó để nó trả nợ cho mình. Nó trả nợ là nó đem lại cho mình vinh dự, nó đem lại cho mình hạnh phúc, nó đem cho mình cái hãnh diện, cái niềm vui là mình đẻ được một đứa con nó có học thức, nó đạo đức. Rồi có những loại đứa con lên nó đòi nợ, có không vậy? Nó làm cho mình khổ sở, ăn không yên, ngủ không yên, mà vậy mà mình không có bỏ nó được. Và ở trong cái hệ thống của Đức Phật, đệ tử của Ngài, thì trong cái hàng xuất gia, đối với vị xuất gia có mấy loại tất cả? Cái gì nghĩ coi, có mấy loại xuất gia trong đệ tử Phật hiện tại đời Phật pháp này? Hồi Đức Phật á, hả, mấy loại? Quý vị là tu sĩ mà, quý vị phải biết rõ đây là những cái quý vị cần biết á. Để sau này quý vị ngồi chỗ này nó hỏi dạ xin lỗi thầy, tỳ kheo ni có mấy loại? Thời ai nói mấy loại? Đưa lên một loại, mà loại nào chứ? Rồi cô Huệ Đức, xuất gia có mấy loại?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch Thế Tôn Đức cùng đại chúng. Dạ thưa, theo con nghĩ thì xuất gia có 5 loại. Thứ nhất á, là xuất thế tục gia, tức như là cắt ái ly gia, xuất ra khỏi cái gia đình nhỏ hẹp của mình để sống chung trong đại chúng đây, cũng giống như các chư tôn đức tăng ni hiện giờ. Cái thứ hai là xuất gia là để chuyển nghiệp. Cái thứ ba là xuất gia là để cái thứ ba là xuất gia là hành Bồ Tát đạo. Tức là sau khi chúng ta chuyển nghiệp thì chúng ta phải hành Bồ Tát đạo, tức là làm lợi ích cho chúng sinh. Cái thứ tư là cái thứ tư là xuất xuất khỏi tam giới giả. Và cái thứ năm, cái thứ tư là xuất cái thứ quên, cái thứ ba là xuất phiền não già, và cái thứ tư là xuất cái thứ năm là cái thứ tư là xuất phiền não già, mà cái thứ năm là Di Đà Phật con.
Sáng nay hình như là coi về long thể bất an.
Dạ.
Nói lộn xộn hết rồi, được rồi, từ từ.
Dạ.
Cô luật sư xuất gia có mấy loại?
Dạ, bạch thầy với lại bạch quý tăng ni và đại quý đại chúng, theo con là 4 loại. Và thứ nhất là xuất gia luôn. Là coi như là làm đúng các quy định của tỳ kheo. Còn cái loại thứ hai là tỳ kheo mà giống như là thầy Tuệ Hỷ là xuất gia luôn, nhưng mà vẫn còn phải là còn một giới để làm Bồ Tát hạnh, để làm cái việc mà theo trong cái dòng pháp này mà được chấp nhận.
Rồi.
Dạ. Cái điều thứ ba nữa là xuất gia giao duyên như con.
Rồi.
Cái xuất gia thứ tư nữa là xuất gia nhưng mà không vô chùa, không vô đâu đó, mà đi qua cõi ra cõi ta bà, ra chợ, ra vô đường gì kia, đó là xuất gia thứ tư. Rồi cả nhà mà.
Hay quá, bà liệt sư thành hay thiệt. Đúng là bạn của Obama. Rồi ai nữa, tụi con phải biết xuất gia có mấy loại nha. Như quân đội đó thì cũng có mấy loại lính, đúng không quý vị? À, lính sư đoàn nhảy dù, lính biệt động quân, lính nghĩa quân, rồi lính cảnh ngã, rồi là cảnh sát, rồi đủ loại hết phải biết. Còn bây giờ quý vị xuất gia mà quý vị biết không biết cái loại nào? À. Nói đi chứ, xuất gia có mấy loại. Bây giờ mình nói hồi xưa trong quân đội mà vô nhìn thấy ông nào mặc đồ gì là mình biết loại gì rồi, đúng không quý vị? À. Mọi người cứ coi trình độ cái gì, cái này cần biết đó. Xuất gia có mấy loại. Mùa hạ là chúng ta phải quân tập những cái này để chúng ta mở mang cái kiến thức trí huệ, rồi xuất gia có mấy loại.
Dạ, kính thưa bà sư phụ, kính thưa đại chúng. À, nếu mà phân loại xuất gia có hai cách phân loại. Cách phân loại thứ nhất là mục đích xuất gia.
Dạ.
Mục đích xuất gia thì có phân ra làm hai loại. Một loại là xuất gia vì lý tưởng xuất gia, vì lý tưởng để mà thoát luân hồi sinh tử, vì lý tưởng của một người hành đạo Bồ Tát xuất gia. Đó là mục đích xuất gia vì lý tưởng. Còn một là để mà thoát khỏi luân hồi sinh tử. Còn cái mục đích thứ hai là vì lợi dưỡng mà xuất gia. Cái gì lợi dưỡng xuất gia thì cái chuyện đó thì Đức Phật đã đánh giá rồi. Cho nên con nói, còn trong cái lý tưởng xuất gia đó mới chia ra làm ý nghĩa của xuất gia. Ý nghĩa của xuất gia là gì? Là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. A Di Đà Phật.
Cảm ơn cô Hồng Thủy rất là khá, trả lời rất là khá, nhưng mà còn thiếu chưa đủ. Khá lắm, chưa đủ. À, có mấy loại xuất gia quý vị phải nghĩ và nói cho đúng, tại vì đây chúng ta phải biết. À, quý vị thấy rõ ràng lắm, quý vị đi vô trong một cái như điện thoại iPhone, nó có mấy loại biết liền. iPhone 5, iPhone 6, Plus rồi 7, phải không? À, chúng ta biết liền loại nào chúng ta cũng biết. Đi xe có mấy loại chúng ta nói được, mà xuất gia cũng không có mấy loại, cho đó là chúng ta khiếm khuyết. Thật ra đó, xin hiểu bây giờ chúng ta đi cái loại như nãy là cô Hồng Thủy, sư cô Hồng Thủy nói xuất gia với mục đích gì. Cái loại một là con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa, có nghĩa là ông nội tôi đi tu, bà nội tôi đi tu rồi là có cái chùa, có không cái gì? Tôi cũng đi tu. Cái loại đó là xuất gia. Xuất gia này là do cái gì? Cái nghiệp đời trước của mình có tù. Đời này mình sanh ra trong một cái gia dòng dõi Bà La Môn. Cái dòng dõi Bà La Môn có nghĩa là gì quý vị? Đừng có nghĩ là Bà La Môn là đạo. Hồi xưa cái danh từ Bà La Môn là những người mà coi như là người tu hành đó quý vị. Dòng dõi cao quý nhất. Thì cái loại đó, đó là tôi biết có nhiều người hỏi sao đi tu vậy, nó hỏi là ông nội con tu có chùa có không cái gì? Là tôi theo. Rồi có cái loại đó là mình đi theo bà ngoại, mình đi chùa, đi riết rồi lớn lên cái mình thích mến chùa chứ mình không biết tại dư tự nhiên vô thấy thích chùa, mến chùa, có cái loại đó không cái gì? À đi theo ông ngoại, bà ngoại tức là mình tu. À loại hai đi xuất gia vì lợi dưỡng. Lợi dưỡng là sao? Thời Phật còn tại thế đã có lợi dưỡng rồi nhưng mà thời này bữa đó có anh nó chăn bò, à, bữa đó có anh nó chăn bò, rồi anh đi làm cực khổ quá, anh đi bữa đói bữa no mà chăn bò nó bò chiều nó về mà nó đủ thì thôi mà nó thiếu là ông chủ đánh, bò nó đi lạc phải đi đêm đi hôm tìm về cho được, rồi bữa nó đói quá là vô trong tịnh xá kỳ viên. Phật mới thấy tội, sao bữa nay mà con đói như vậy, nó dạ con bữa nay con chăn một đàn bò là 200 con mà chiều về nó lạc đâu mất 4 con đi tìm cả đêm đói quá. Đức Phật hỏi A Nan coi có cơm không, nó dạ thì luật thì kheo ngày xưa không có cơm. Không có cơm ăn, tại vì ăn xong rồi quý thầy không được bỏ dư mà không có tủ lạnh thành ai cũng ăn hết không còn lại. Hỏi lui hỏi tới một hồi nữa thì nó dạ có ngày ca diếp, ngày bữa nay ngài đi khất thực mà ngài nhận lãnh được một số đồ ăn mà của nhà nghèo, có mấy củ khoai mà ngài ngài ăn rồi bây giờ ngài còn lại cái đó ngài tích chừa cho La Hầu La. À nhưng mà La Hầu La thì đã tôn giả đã no rồi, thôi bây giờ chừa cái lục khoai ăn, ăn xong thì ông ăn củ khoai xong rồi ông ngồi ông nhìn, ăn xong rồi cái ông lại ông uống nước thì ông mệt quá thì ông cũng không có nghe pháp được, ông ngủ sao rồi ông gặp ngài A Nan vậy. Ông hỏi vậy chứ sáng là chừng quý thầy làm gì, nó dạ chúng tôi chuẩn bị để mà đi vào thành Dương Xá khất thực. À thì ông nói ủa như vậy thì vô đó người ta cúng hả? Ông hỏi vậy rồi ông dồn thôi, ông hỏi vậy chứ con đi tu được không? Cái ngã nó nói đạo của Đức Phật là bình đẳng, ai cũng có thể đi tu được. Dạ ông nghĩ đi tu vậy là con phải giữ bò, con có phải làm gì cái nghề đó. Ông có tới giờ ông bán rồi xin ăn, tới giờ ông ngồi thiền tới ngồi nghe Phật thuyết pháp vậy thôi chứ không làm gì. Ông nói à thế là sướng quá. Chiều đó về ông xin với người chủ nói là tôi không có làm nữa. Thì ông chủ nói mày không làm thì mày phải để tao một tuần tôi kiếm một cái người coi bò khác và xong từng xong trở về ông xuất gia. Nhưng mà khi vô rồi thấy đầu tiên thấy tưởng ngon lắm, tưởng là ăn vậy nhưng mà rồi á đi là mới vô thì đâu có phước. Sa di đi làm sao? Mấy cái hòa thượng thượng tọa mấy thầy ngày xá là phất một liên ăn đồ ngon, còn ổng cái gì đồ dở tao mới đưa. Thành ra ở thời gian sau thấy bất mãn. Cùng là Sa Di mà La Hầu La nó tự nhiên người ta con của Phật người ta cũng ưu ái người ta cúng, tự nhiên ông thấy tưởng vô chùa mà rồi nó ở ngoài đó chăn trâu chăn bò vậy chứ đem con bò cột đó rồi mình nằm mình ngủ đã, đúng không quý vị? Ngủ đã tới chiều đằng này không thể tự 2-3 giờ sáng nóng đầu về tụng kinh rồi, nó nóng đầu ngồi thiền rồi giờ không muốn ăn, ăn á tới cái giờ trưa mà cho ăn, mà ăn á thì phải ăn xong rồi rửa, chiều là không được ăn nữa. Thành ra thấy cuộc đời xuất gia ông tu được 3 tháng ông chán quá ông bỏ về. Ông nghĩ tới cái chuyện là cưới vợ, chắc có lẽ là cưới vợ sướng hơn. Thì khi mà ông đi tu xong rồi đó thì thực có phước quý vị ơi. Cái phong tục ông tu 3 tháng xong rồi thì ông xuất gia xả giới thì hỏi sao bây giờ muốn xả giới để lai đời lấy vợ. Thì có một số bà tín nữ bà nghe ông này tu 3 tháng rồi vợ thì người ta nghĩ là thằng rể này là có phước đức rồi. Thành cái phong tục từ cái ông này nè, mà sau này người bên Campuchia, bên Thái Lan đó, ai mà muốn đi lấy vợ phải đi tu 3 tháng, hiểu chưa quý vị? Thì trong này có những gì tôi giao duyên là phong tục nhờ cái ông này nè. Tôi đã lấy vợ. Trước khi lấy vợ tôi trả hiếu cha mẹ đó quý vị. Thì ông về ông cứ vợ được đâu rồi thì đầu cũng hạnh phúc lắm. Nhưng mà đầu tiên ở trong thì mặc dù là chú Sa Di nhưng mà ta cũng kính trọng. Đi đâu ta cũng đảnh lễ. Thời sư Phật còn thay thế là tăng đoàn đi ngang ai cũng đảnh lễ. Ông vua thấy cũng đảnh lễ. Mà bây giờ lấy vợ về thì bắt đầu vợ bên Ấn Độ thì nó cũng chồng chú vợ tôi lắm. Nhưng mà cũng kính trọng ổng lắm. Ổng cũng đi ra đi vô rồi gia đình nó cũng khá giả. Cho tới ngày kia thì ổng gây lộn với vợ. Vợ ổng buồn về mà lúc cô vợ có bầu cũng khoảng 7-8 tháng vậy đó. Cái bụng đều ổng đi về mà Ấn Độ thì nó mặc cái đồ mà quấn khăn đó. Ổng gây lộn trên đường về. Thì cô vợ cũng lúc thai hành sắp sanh ổng nhìn thấy miệng thì chảy ke. Cái bụng thì chè lè. Đổ đúng là lòi ra. Hai bên thì nách lông nách rồi nó hôi hám. Ông nhìn giống anh ương. Ông quả hầu. Ông trời ơi vậy sao mà mình yêu được. Tại vì bây giờ nhìn kỹ đó là cái bà này lâu nay là bà cũng thuộc loại là coi như là kỹ trưởng. Hôm nay bởi bà hạt cai hành ông chồng đi bà không giữ gìn nhưng mà Ấn Độ nó mặn sao bà lòi là hết. Và ông thấy là coi như là cái bụng thì chè lè, lỗ rúng thì nó lòi ra, hai bên thì nách ngủ ke chảy rồi ngáy khò khò nữa. Ông sợ quá ông bỏ ông chạy vô chùa ông xin tu lần thứ hai. Đó là cái loại đó lợi dưỡng đó. Dạ Tại vì cái lỗi lớn thì Đạo Phật cũng có. Còn cái lỗi lợi dưỡng bây giờ là sao quý vị? Nghĩ bây giờ đi tu làm gì cũng khó hết á. Đúng không quý vị? Là cái chùa mau kiếm mau giàu chứ. Phải không quý vị? Tôi bảo đảo quý vị bây giờ ai mà làm ăn khó khăn lập chùa đi. Chùa dễ lắm mà. Cạo cái đầu kiếm ông thầy đắp cái y. Còn nếu không có tiền thì về Việt Nam mua mượn 1,000 đô là coi như đắp được 3 cái y luôn. Vừa sa di, vừa thức son mình đi, vừa thị keo luôn. Cái xong xuôi rồi cái lên cái chức ngay cái rồi cái là tụng dài thời kinh cái là viết bắn và cái ấn rồi cái phù phù ấm xì bùa là coi như là có tiền. Phải không quý vị? Sướng lắm mà. À, thì cái loại lợi dưỡng này là quý vị biết là bây giờ là kêu là dùng danh từ là mượn đạo tạo đời. Đúng không quý vị? Cái loại này có không quý vị? Đầy dẫy lắm. Bây giờ tôi hỏi quý vị á, có những ông homeless á, họ đứng ở sinh rồi cũng có nhưng mà ít. Mà bây giờ ông thầy đắp cái y à, thì không tin thứ bữa nào nữa. Con đừng được đứng ở phi la, ta biết mặt con. Con đi dùng xuống nè. Con tướng con cũng đẹp trai đó. Con muốn kiếm tiền không? Thì chỉ xuống ngay cái dưới khu dưới kia nè. Xuống thì chúng dẫn cho cái chỗ cho. Tướng chữ mà cạo đầu đứng nghiêm trang đẹp trai phải không? Đứng chú là có mấy cô là bỏ liền nè. Ngày kiếm con 200 đó con, 300. Phải không? Đó. Kiếm tiền ngày 200 là tháng được nhiêu quý vị? 6,000 khỏi đóng thuế. Cát luôn nữa, only nữa, phải không? Đó là cái lỗi, là lỗi thứ nhất á, là con vua thì được làm vua. Thứ hai xuất gia về lợi dưỡng là coi như chán phải đời tưởng vô để muộn ẩn dương đương Phật. Lỗi thứ ba đi xuất gia để làm thương mại, thì lỗi này nặng hơn lợi dưỡng. Đầu tiên là lợi dụng nhà Phật để nuôi dưỡng cái thân, gọi là lợi dưỡng. Cái lỗi thứ ba là mượn đạo tạo đời. Ok, bây giờ vô đây đó, vô đây bây giờ quý vị nghĩ coi, mình mà ở ngoài đời đó mà mình đi mua cái gì là mình nhờ người ta mua là mình phải trả tiền phó vô trung. Mà giờ mình làm ông thầy không biết bởi làm cái chùa đó, nhờ mua dùng mà làm bộ giả tình lời, cái bả đâu dám đòi đâu. Thiếu cái nồi vô trung mua dùng cái nồi, phải không? Cô Nguyên Ngọc thiếu tượng Phật, cô Nguyên Ngọc mua tượng Phật mua dùng, phải không? Nhưng mà rủi là tôi làm bộ tôi lơ tôi quên là sao cô có dám đòi không? Đòi tổn phước. Phải không? Thành ra tất cả mọi thứ sắp đủ hết rồi, cái nhờ này giờ kia mà xe cứ mượn lợi dụng kêu lên kêu xuống, rồi huy động nghĩa là đệ tử bà này bà kia, biết bà làm bánh bà làm này kia chuyên xào, rồi bắt đầu cái mình rước một xô đại nhạc hội về tổ chức Phật Ngọc mùa cái là kiếm 100,000. Sướng ơi là sướng hả quý vị? Thấy cái chuyện này nó đã xảy ra Hoa Kỳ có chưa quý vị? Đó kêu là thương mại. Rồi thứ tư, thứ gia làm nghề thầy cúng, thầy tụng, thầy pháp, sống qua đời, sống qua ngày. Quý vị nhớ nha, có cái loại thầy đó không quý vị? Họ chỉ cần thuộc cái A Di Đà, chú đại bi, chú giảng sanh, rồi biết quyết như là làm cái hai cái đường công phu, không cần lắng nghiêm đâu, chỉ tụng cầu an cầu siêu và an vị rồi này kia, rồi vậy là đi cúng là sống qua ngày, là cái loại nó kêu là làm nghề thầy tụng. Loại thứ năm đi xuất gia vì mình muốn tìm đường, mình không có chuyện gì mà không có bà con từ Hoa Kỳ, mình cũng không có đẹp trai để cho mấy cái cô về cưới, mà mình cũng không có đẹp gái để cho mấy ông Việt Kiều về cưới. Thành ra mình cái loại này đó chi bằng mấy cái người mà đẹp thì có đường ta về ta cưới, Đại Hàn nó cũng chê, Đài Loan nó cũng chán, mà mấy ông già cũng không ưa luôn. Thành ra mình chỉ có nước là vào chùa cạo đầu đắp cái y cái thành đẹp, có không quý vị? Cái loại này kêu là tìm đường đi Mỹ, có không quý vị? Lẽ nhất không có chuyện nào lẽ bằng cái chuyện này. À, xong xuôi rồi á, cạo cái đầu, mua cái y cái áo, rồi kiếm một ngôi chùa dựa một ông thầy có cái pháp danh, bên đây kiếm một cái chùa quốc danh nữa, hoặc là không có chùa quốc danh á, thì chùa quốc gia, nhưng mà chùa quốc gia chịu nhận 40,000, làm cái giấy là AR quanh hai tuần sau là có mặt tại Hoa Kỳ. Thấy không? Ở vài bữa cái là vô ngôi chùa đó, cái logo Phật tử kiếm năm mà bà nó ra, cái mở cái đạo tràng, mở cái đạo tràng vài bữa cái dỗi thành cái niệm Phật đường, cái niệm Phật đường vài bữa cái trở thành là cái chùa, có không quý vị? Thành cái loại đó là loại đi tu để mà qua Mỹ, chứ không phải đi tu để mà gì cái lý tưởng gì hết. Đó là cái loại đó, loại thứ năm. Loại thứ sáu đi xuất gia vì mình là đảng viên cộng sản, mình là công an bảo vệ chính trị, mình đi qua đây vì cái nghị quyết 36 qua đây để mà thứ nhất là qua đây để mà có nhiều ngôi chùa nó không có thầy, mình lân la qua đây để mà mình tìm đường mình vô cái ngôi chùa đó. À, ông thầy đó giờ ông thầy quốc gia mà ông già rồi, ông không có đệ tử, mình vô mình coi như là luồn trôn ở trong làm thi giả trong thời vài bữa, rồi mua thuốc chuột và thuốc ông chết. Mà không thuốc ông chết thì cũng làm cho ông tức máu ông chết. À, cái chuyện nó đang xảy ra tại Oklahoma có không? Không có. Một ngôi chùa lớn nhất ở Oklahoma, nói là ai cũng biết rằng hòa thượng đó là chống cộng tuyệt đối, ông có đệ tử, bây giờ nó cô lập ông rồi. À, coi như chùa đã trở thành, chùa đó mặc triệu đó mà trở thành ra là cái tài sản của sư quốc danh. Đó là cái đường lối nó qua như vậy và nó lấy. Và đồng thời những người này đi qua đây gọi sư quốc danh để làm gì? Cái đội thứ sáu này kêu gọi Phật tử tại Hoa Kỳ đem tiền về làm từ thiện Việt Nam. Thôi Đức Phật lấy từ bi xóa bỏ hận thù hả, mấy anh tổ chức ca nhạc sĩ cảm ơn anh chi bằng, anh thương binh nào cũng là thương binh, phải không? Sắc tức thì không, không tức thì sắc, có không cái gì? À, người đứng như vậy mới là không có sai biệt. Giảng là gì hay quá, bà con nghe thấm đem tiền về. Thứ hai tìm cái chức lãnh cái ngôi chùa tại Hoa Kỳ. À, Hoa Kỳ à, và thầy chủ trì sẽ biến những ngôi chùa này thành các trục giao liên để mà vận chuyển sư quốc danh từ Việt Nam qua hành động theo nghị quyết của sông sản. Quý vị thấy có nhiều sư trẻ qua thời gian tự nhiên không biết đi đâu, có thể là nhập viện đâu mất trội. Qua đó thời gian mình thấy có là làm lễ là đón chào vậy, nhưng mà chừng 3 tháng sau cái nhập nước bạn đi đâu mất hết trội, không biết
nữa.
Cái lũ lũ vào bữa vô lùm vô neo, ủa sao chị sư cô làm vậy? Trở thành là chủ tiệm neo, chủ nhà hàng hết mẹ hết rồi đó. Rồi cái thứ ba đó, nhiệm vụ của các sư này là phá hoại các tổ chức Phật giáo chân chánh của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ. Nếu mà các sư này mà giỏi được gửi qua Ấn Độ học pháp kinh á, thì sư này giảng để kiếm tín đồ biểu đem tiền về để phục vụ cho Việt Nam, cho Đảng Cộng sản. Còn nếu mà các sư này dở thì quậy tối đa lên để chi? Để cho Phật tử mất niềm tin. Hai cái cùng cái lợi, nếu mà giỏi thì chiêu dụ tín đồ để đem tiền lợi cho Cộng sản, dở thì quậy tối đa luôn, ăn nhậu cờ bạc rượu chè trai gái phết tán lên mạng để rồi cho người ta nhìn thấy thầy chùa cá mẹn lứa. Cái đó là hai cái đường lối thành công của Cộng sản đó. Thứ tư, hoạt động tình báo cho Cộng sản Việt Nam, giống như trước năm 75 Đảng Cộng sản đã dùng chùa chiên để đánh phá chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, tổ chức các cuộc biểu tình, tổ chức đưa bằng Phật xuống đường. Nhưng mà bây giờ tôi thấy tại sao Trung Quốc nó qua tới nơi rồi, biển thì nhiễm độc, rừng thì không còn, đồng ruộng thì bị nhiễm mặn, gái lớn lên thì ngồi trong các lồng để chờ đi làm đĩ ở bạn hàng, đĩ ở bên Trung Quốc, con trai thì sức cản làm lao nô, phải không? Con cán bộ thì chuẩn bị đi học du học ở Mỹ, từ mẫu giáo cũng du học nữa, phải không? Thành ra cả một cái đất nước như vậy đó, quý vị thấy rõ đó. Như vậy quý vị, con cái loại thứ bảy, bảy loại lần đi tu vì lý tưởng. Đi tu thứ nhất là xuất thế tục gia, anh hùng dũng cảm dám cắt ái ly gia. Thứ hai là xuất phiền não gia, tức là cái người này vô chùa rồi bị phiền não nhưng mà không thối tâm. Cái người này vô chùa rồi bị Phật tử thương ghét, bị Phật tử nói này nói kia, nhưng mà biến phiền não thành bồ đề. Để chi? Để cuối cùng mình ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thành cái người này là coi như là sức được tam giới già, chứng những quả vị A-la-hán. Những người này đi tu để gì? Trả ơn Phật. Vì thứ nhất là mình đã ra khỏi dục giới sắc vô, cho mình đã chấm dứt luân hồi sanh tử. Cái thứ hai, mình hướng dẫn cho đệ tử cũng xuất khỏi luân hồi sanh tử. Cái thứ ba là mình trả ơn cha mẹ hiện đời nhiều đời. Cái thứ tư là mình hoằng dương chánh pháp. Cái loại này là tôi không biết quý vị là cái loại gì. Bảy loại xuất gia nha quý vị. Thì bây giờ quý vị thấy cái đường lối tu hành. Tu hành làm sao để ra khỏi cái dục giới? Bây giờ tôi cho quý vị là thuộc cái loại thứ bảy đó. Đệ tử của thầy Thông Lai là đệ tử thứ bảy, đừng nói mấy loại khác đi. Dứt khoát tụi con không có đứa nào mà của Cộng sản mà vô đi nằm trong đi thẩm thầy rồi, chắc chắn rồi. Trong ngày đa số con cháu HO, những người tị nạn thiền nhân, những người có căn cứ tị nạn, thầy bảo đảm có thể là đệ tử thầy không phải loại đó. Nhưng mà tụi con xuất gia về cái gì? Bây giờ phân tích kỹ, đường lối tu hành của tụi con là cái gì? À, bây giờ nghe kỹ nha, chương trình của chúng ta tu học nè. Sáng, xúc miệng 5 giờ mấy, 6 giờ rồi, 6 giờ có mặt lên tụng thời Lăng Nghiêm. Đó là trong cái hệ thống chúng ta. Tụng Lăng Nghiêm tới 7 giờ nếu mà vui vẻ, hứng thú thì ở dưới Indo có thời gì nữa con? Hả? Niệm Phật bao nhiêu phút nữa? 6 giờ tới 7 giờ là tụng Lăng Nghiêm, là tôi quy tắc tôi chọn vậy thôi. Còn chỗ nào mà tôi giỏi nữa thì làm thêm thời Lăng Nghiêm, thời niệm Phật tiếng. Rồi sau đó là tới 8 giờ phải không? Rồi xuống ăn sáng. Ăn sáng xong tới 9 giờ rồi trưa làm gì nữa? Hả? 11 giờ tới 12 giờ tụng gì? Thì hỏi chương trình Indo tụng gì? Kinh gì mới được?
Kinh vô lượng thọ, lúc thì...
11 giờ từ 12, mỗi lúc thì tụng vô lượng thọ, lúc thì tụng Lăng Nghiêm phải không? Kinh Lăng Nghiêm phải không? Kinh Lăng Nghiêm mà cái loại mà Lăng Nghiêm mà chữ đó. 10 giờ rưỡi lượng hoàng sáu, mình cứ nói cái chương trình mình tu có làm sao mà ra khỏi dục giới chứ nè. Sáng Lăng Nghiêm, 6 giờ, 7 giờ thêm một thời niệm Phật, 8 giờ ăn sáng, 9 giờ rưỡi tụng có thể là lượng hoàng sáu một thời. 10 rưỡi lại xong thôi. Rồi trưa cũng ngọ. Mấy giờ dậy tận có ngủ trưa không? Đi học cái đi suy nghĩ thiệt là phải đi ngủ trưa đó. Thì sẽ dạy được cái trò ngủ trưa, tôi không có dạy ngủ trưa. Thì sẽ tới giờ ngủ là bắt ngủ hết. Có không? Nó bảo đảm không có thiếu hết. Tại phải, tại vì Việt Nam quý vị không thể gọi điện thoại về kiếm Hòa Thượng, và Hòa Thượng đang chỉ tịnh. Gọi kiếm chủ tịch nước đang chỉ tịnh. Cả nước ở hãng mà đi làm giờ không có giờ ngủ trưa, quý vị có tin không? Đến nước Việt Nam có giờ ngủ trưa đó. Ông thầy giáo dạy học cũng về ngủ trưa. Từ ông Sa Di cũng ngủ trưa. Thế nên sĩ Như Thi hỏi sao tụi coi em ngủ trưa đi. Không? Rồi ngủ trưa xong là mấy giờ dậy? 2 giờ rưỡi dậy tụng cái gì nữa?
Tu tự túc mà sư phụ, ai nấy ở mà đâu.
Không, thì tôi hỏi cái chương trình này, hỏi cho biết cái tụi con tu mà sao với tôi. Không, bây giờ chương trình chung thôi, chương trình mà coi như có thờ phá biểu còn mỗi người mà. Tối chiều A Di Đà. Bây giờ tôi đếm lại là thầy Lăng Nghiêm buổi sáng có thầy Lăng Nghiêm 6 giờ nè, có thời niệm Phật 7 giờ là tụi con tự có, ai cũng có nè. Rồi 9 giờ rưỡi tới 10 giờ giờ đó là nghe lương hoàng sáu, hoặc là tụng vô lượng thọ, trưa là cũng ngộ tụng gì nữa nè.
Không có đâu nhiều như vậy.
Thì nãy nghe nói đó mấy bà sĩ đó, tôi nghe thấy
mà. Sáng Lăng Nghiêm, sau đó niệm Phật, trưa 11 giờ tụng kinh, tối thời Di Đà, có 4 thời.
4 thời, thế mà bà nói rồi thầy nói chục thời nữa, tôi nghe tôi khái quá vậy.
Tôi nói người thời, người
tôi hỏi là cái thời khóa của mình, còn cái thời mà coi như là biệt 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 tu đó là tu riêng trong nhà, là chưa kể là tu internet nè, tu iPhone nè, tu phim trưởng nè, xin đại hàng được đó ai biết. Bởi vậy tôi nói cho quý vị nghe, có một người họ nói tôi, nói là thấy tịnh độ tôi dỗn quá, không bằng tu thiền, tôi nói sao nói nghe hay vậy. Bây giờ các thầy của con ở Việt Nam á là chuyển rồi chê A Di Đà. Đầu tiên á, là các thầy của con bây giờ con thấy con khái mấy ông thầy con Việt Nam hơn là của thầy tương lai, con thấy thầy cái gì đâu mà tu hành không bằng thầy con. Nó nghe tôi nghe coi, hồi tối nữa nó nói tôi nghe, muốn nghe không? Nó nói hồi tiên là thầy của con nói đó là bây giờ là chỉ tụng A Di Đà thôi, thầy cũng theo Quán Sư Ngộ Thông. À, Quán Sư Ngộ Thông rồi nó đi chiến gì Việt Nam đó, bây giờ nhớ không? Là chỉ tụng A Di Đà thôi, A Di Đà Phật, không tụng kinh, không gì, còn nếu có tụng thì tụng vô lượng thọ. Thời gian sau cái thầy con nó nghe Thượng Tọa Thích Nhật Từ nó không có kinh A Di Đà, à nghe nói vậy rồi cái thầy con nó thôi giờ bỏ kinh A Di Đà không tụng nữa, phải không? À, bây giờ có phong trào nói không A Di Đà luôn, rồi cái nó giờ cũng không có kinh Địa Tạng, bỏ được cái Địa Tạng, nó đã về cảm ơn thầy Nhật Từ tụi con đỡ tụng A Di Đà, đỡ tụng Địa Tạng mà. Rồi bây giờ ông chuyển mà sau nó tu thiền, phải không? Tu thiền là sướng lắm, tới giờ đó là Hòa Thượng lên ngồi thiền rồi và thượng nhập thất ngồi thiền. Rồi tôi nói ủa tôi thiền là sao, bây giờ có phong trào là chuyển qua thiền hết rồi à? Thiền tụi con lên ngồi. Tôi nói nè, ngồi sao? Tôi nói thì thầy ngồi trước đó, rồi tụi con ngồi sao đúng tiếng. Còn tối về mỗi người có 3 thời 6 thời, có người thì có chủ nhật đó là hòa thượng đóng cửa thiền từ sáng tới tối luôn. Tôi nói nè, ai kiểm chứng được ổng nè, ổng ngồi thiền hay là ổng coi phim trưởng hả? Tôi nói thật là về so và tịnh độ và thiền tông nè, tôi đứng đây tôi có thể nào tôi cầm microphone tôi ngủ được không quý vị? Hả? Tôi đứng đây tôi có thể làm biết được không quý vị? Tôi thật là tu thiền tôi dạy quý vị cái thế quý vị ngồi xong rồi quý vị ngủ đúng tiếng quý vị, không ai biết hết. không hao hơi tổn sức. Còn mình nói này nhập thất vô tu thiền, ở trong đó ai biết, bấm cái iPhone lên là coi đủ thứ trời đất ở trong hết rồi, thấy không? Thành ra cái tu thiền là cái mà coi như là đi cái tới cái chiêu là làm biến rồi đó quý vị, tôi nói thẳng á. Còn tu tịnh độ chúng ta không có gian dối được, không có thể nào gian dối được hết. Đứng sáu thời là sáu thời. Cho nên cái phong trào bây giờ nó, quý vị thấy hay lắm. Đầu tiên là bỏ hết, chỉ còn có A Di Đà Phật, rồi bỏ hết tất cả cái kinh chú đại bi, bỏ hết tất cả kinh cả, không tụng Lăng Nghiêm, không tụng Pháp Hoa, không tụng Lưu Hoàng Sáp, rồi bây giờ nói không có Phật Di Đà. Và đồng bây giờ phong trào nói là Phật Thích Ca tu thiền mà thành Phật. Và bắt đầu họ chuyển cái hướng qua là bây giờ ngồi thiền. Để chi? Để cho các sư mà ngồi thiền á, thì bài kinh vô tự khỏi cần nói mà những lần cao tăng, hiểu chưa? Tôi muốn giảng bài kinh vô tự luôn. Hiểu chưa quý vị? À, đi cái đó đệ tử cũng khoái. Bây giờ giả sử mình ngồi thiền không? Bây giờ ngồi thiền thì bây giờ hồng gì mỗi người vô cái tất ngồi thiền mà đâu có ai biết chuyện ngồi hay làm gì không? Thành ra tu tịnh độ đi. À, vàng thao thiệt là thiệt mà giả là giả. Cho nên tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ nói cái chương trình nếu mà tu như thầy trò chúng ta vậy nó cũng chưa ra khỏi dục giới đâu. Thật ra tụng Lăng Nghiêm một tiếng, đúng, một tiếng đồng hồ đó, chúng ta không vọng tưởng, nhưng mà sáng nay chúng ta tụng đó, có Hồng Đức tôi đánh, mỏ nhẹ, bay, à, thầy Tử Minh mà đánh thì hùng mà mạnh, thấy không? À, thầy Tệ Niệm mà đánh, hùng mà sệ. Tức là vừa đập ra mà vừa đập thắng. Muốn biết không, ngày mai anh đánh thể liền, kéo quần lên liền à. Phải không Đức? Tôi tưởng lúc này hết rồi mà ông còn Đức tiếng nào cũng thật đó à. Nếu là ông đề ba vô là ông đánh chạy 50 mai cho từ từ, còn 40, 30 cái từ từ đó là giống như A Di Đà Phật Thích Kim Sắc vậy đó. Thành ra mỗi người có một cái tánh của Hồng Đức, cô đánh là cô phủi, đánh bú, nhẹ lắm. Rồi mình tụng năng trong một tiếng đồng hồ đó thầy trò chúng ta không có vọng tưởng. Một tiếng đồng hồ đó thầy trò chúng ta có nghĩ tới tài sắc trên thực thầy không có gì? Nghĩ sao được nghĩ là nó mất chữ rồi. Thành ra lỗ tai thì nghe, cái miệng thì đọc, mà con mắt thì dồn hả, mình vọng tưởng cái nó mất rồi. Thành ra trong một tiếng đồng hồ thầy trò chúng ta ra khỏi dục giới. Mà chúng ta cũng ra khỏi coi như là sắc giới chúng ta. Lúc đó cô nào đẹp, ông nào đẹp cũng không để ý nữa, có để ý không? Cô biết người cha này đẹp, con mẹ này đẹp không? Chúng ta thoát khỏi sắc giới luôn. Nhưng mà chúng ta sao? Chưa ra khỏi vô sắc giới, vì chúng ta vẫn còn âm thanh và sắc tướng. Hiểu chưa? Khi tụng Lăng Nghiêm chúng ta chỉ rời khỏi dục giới, không có mẹ nào nghĩ dục được ở đó hết. À, không có con cha nào dê được ở đó hết. Và không có để ý tới cái sắc đẹp của ai, ra khỏi sắc giới. Nhưng mà vô sắc giới chúng ta vẫn còn, chúng ta vẫn biết chúng ta đang tụng nè. À, cho nên chúng ta chỉ đi được có ra khỏi dục giới và sắc giới. Nhưng mà vừa dứt tiếng Lăng Nghiêm là bắt đầu chúng ta trở lại cái dục giới ngay liền. Cái dục giới liền. Như vậy làm sao mà ra khỏi đây? Rồi bây giờ đó quý vị nhìn đó, đó là thời Lăng Nghiêm là cái thời dữ dội nhất. Còn qua tới cái thời niệm Phật đó, tiếng ngộ sau niệm Phật là chúng ta đi vào cái cũng không rời cái dục giới nữa. Niệm Phật á, bắt đầu nếu mà tôi mở cái nhạc mà A Di Đà Phật, thầy Thông Lai tại sao mà có chữ mi trong này? Mình đọc Phật mà tại sao có chữ người Tàu trong này, phải không? Rồi người nó quen đi bốn chữ, bây giờ mới sáu chữ là chê chậm trì trệ, tâm phân biệt nhảy vô tùm lum hết trong này. Ngay lúc đó là chúng ta nổi phiền não rồi. Rồi cái bà kia đi á, tại sao là chân A, chân phải, chân trái, rồi những người đầu từ các đầu tràng hát vô là lộn cầu cào hết. Rồi tự nhiên đang tụng như vậy đó, tự nhiên là đi theo cái thứ tự. Ông thầy tệ không, ông đi trước, kéo thầy tệ tánh, kéo tệ niệm, nhân giai rồi đó bắt đầu đi vô tới đây. Thì thay vì hết các ông thầy tới mấy ông thầy xuất gia vô duyên, đùng cái con bà kia bắt đầu biết bắt sọt cho mới đi ngang, là cái người xuất gia vô duyên là nổi bùa đề ngay rồi. Hả? Tôi đang đắp y sa duyên sao mà cái người bà này nhắm lọt vô đi xuống? À, cái trong tư tưởng đã khởi nó sân rồi, tại đi theo cái bản ngã mà, có phải quý vị? Bản ngã. Và trong khi đó đang đi theo mấy ông thanh niên đi, ông thanh niên mà đụng cái bà già kia, bà không biết mà sầu mới đi trước ông thì nam tử là ông đã nổi sân rồi. Thì trong một cái đạo tàng này nó có thanh tịnh không quý vị? Chư thiên họ đọc được quý vị không? Chư thiên họ thấy được cái tâm thanh tịnh của mình không có thanh tịnh, người này dẫn người kia, thì ngay trong đó đã có sự giai cấp trong đó rồi. Thì khi đi kinh hành chúng ta thấy rõ không? Không phải là niệm Phật tam muội nữa, mà niệm Phật mà chúng ta phân biệt đủ thứ chuyện trong đó rồi giận hờn, rồi đang đi tới đó rồi tự động là coi như đi tới đó mà đi sai là có người người họ chỉnh mình, nói là đi lại làm ơn, đi ngay đi ngang, thành ra rồi họ có những người quay phim mà nói già làm ơn lột cái mũ ra, có không cái gì cho nó đẹp nổi sân rồi. Thì ngay trong cái tụng Lăng Nghiêm mà chúng ta được ra khỏi dục giới sắc giới là không lót khỏi thì dục sắc giới, cho tới khi chúng ta niệm Phật là chúng ta trở lại dục giới mà chúng ta lại khởi phiền não trong đó nữa. À, có những người ở trong cõi dục nhưng mà họ không phiền não, mà có những người ở cõi dục mà khởi phiền não, chúng ta lại trộm thêm cái tham sân si lẫy lừng lên nữa. Ở dục giới mà chúng ta là ở trong cái gì, địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. Địa ngục là gì? Chúng ta nổi sân. Tại sao tôi tu trước mà lại bà này sắp tôi đi sao? Tại sao tôi là xuất gia giao duyên mà thằng cha này sẽ lọt lên? Tại sao tôi là thiện nam tử, bà Diệu Trung là thiện nữ nhân mà bà lại đi trước tôi? Thành ra chúng ta ở trong địa ngục, rồi chúng ta là ganh tị, coi như là ích kỷ, là coi như là ngạ quỷ, rồi chúng ta là lõn cào cào hết. Chúng ta ra chúng ta vô tình, chúng ta cái thời đó chúng ta lại đi về dục giới mà đi vào trong ba đường ác nữa. Chúng ta niệm cái thời tu chúng ta có thoát luân hồi không? Rồi chúng ta chút xíu xong cái thời đó ra, chúng ta đi ăn uống. Ăn uống là cái lúc này là chúng ta coi như là đủ loại người. À, mặc dù là Phật chế chư tăng thực tồn ngũ quán tán tâm tạp tội của tính thí đang tiêu, nhưng mà xuống này giờ bước xuống ra trời nói sao thầu qua ăn cà ri, giờ ăn cà ri nữa hả? À, sao ăn lagu nữa? Tôi nhà tôi là ăn đồ một lửa, tôi không ăn mà sao bắt ăn tôi hai lửa? Là lửa phiền não đã nổi lên rồi, có không quý vị? Xuống dưới rồi bắt đầu thấy thiếu nước, trời ơi ông tệ niệm này ông làm dở quá, tại sao ông chăm đưa cho bà Hồng Đạt, à, cho cô Hồng Đạt mà sao bả lại để thiếu nước Hồng Đạt, tại vì cô mới tụng Lăng Nghiêm xong cũng khởi lửa phiền não lên, thì xuống ở dưới chúng ta là ở trong coi như là ba đường ác rồi, ngồi đó rồi bắt đầu đem cái chuyện của cái cô sư cô thần kinh ra nói chuyện, phải không? Ông Thiện Châu thì ông ngồi ông nói rồi cái cô đó vậy là tôi là người Quế mà tôi ghét rồi, thì cái bà luật sư mới nghe tới đụng cái người phụ nữ là mới nhảy vô bên mới cãi phi có không luật sư, cái gì mà đụng cái phụ nữ là bà này phải bảo vệ tới nơi. À, đánh nhau xù ban trợ má thì nó bao nhiêu cái công đức mà tu ở dưới này nói chuyện thị phi đốt mẹ hết rồi, có không cái gì là đang thiếu nợ. Hồi sáng nay là mới vừa ba lần ngân sách, bây giờ cái thời Lăng Nghiêm là đang ở dục giới và sắc giới, rồi xuống dưới cái thời mà đi kinh hành á là trở vào trong dục giới mà ở ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong này có người đi nhưng mà đi để lên cõi trời, có người đi mà đi vào loài súc sanh, có người đi nhưng mà đang đi để vào cái loài ngạ quỷ, có người đi để mà đi vào cửa địa ngục. Nếu mà ngay lúc nó chết á, đang đuôi trên thành mà động đất âm thì có đứa làm thiên đàng, mà có đứa làm trâu làm bò, mà có đứa làm súc sanh, có không quý vị? Quý vị nghĩ bữa nay tôi khai mở cho quý vị để thấy cái đường tu của chúng ta nó tới đâu nha. Rồi ra ngồi ngay đó là quán cà phê vỉa hè. Quán cà phê vỉa hè thì trong đó những người bán cà phê là của Hồng Đạt từ bên Đức qua đây, phải không? Qua bên đây thầy Như Điển không theo, mà theo thầy Thông Lai, theo thầy Như Điển không bị điện giật, mà đâu có đây thầy Thông Lai bị mấy đệ tử nó giật điện. Mình nấu nước mình cực khổ, mình đã tính rồi nhưng mình nó uống lẹ quá đi. Đâu phải là hết nước, tôi thấy cổ mình canh chút xíu là con chấm liền, phải không cô? Một ngày hôm qua còn chúng được đền nhân mạng nữa, ông Tư cũng đang ngồi quán cái lưng ngay cái lò, thay vì tao mở ga đó là tao phải đưa hộp quẹt vô rồi tao mới mở, bảo mở một cái ga nó lên mới đi tìm cái hộp quẹt nửa tiếng để vô. Và tới lần kia đó con mẹ này chết, còn chúng giết chồng tôi rồi. Vui lắm, bởi vì nhìn bởi giờ thầy đi thì cái cười cười không à. Đó, rồi trận chiến giữa bác Thiện Châu và coi như luật sư bất phân thắng bại.
Có thấy anh Thiện Châu anh xích đoạn gì ngục con kéo
à, đó nó chiến lúc đó chuyện nó quảng hồn, chuyện nó không được, sư cô đất thần kinh chưa đến đây mà mình đã thần kinh rồi, không được nói người vắng mặt anh Thiện. Thôi bây giờ tạm ngưng ngay đây, tôi coi như là mong an toàn tạm ngưng nơi đây, phải không? À, tạm ngưng nơi đây và sau cô đó chúng ta đấu tiếp, phải không? À, bắt đầu vô đấu tiếp thì bắt đầu bên đây cái bác Thiện Châu vô ăn, bây giờ ăn bác Thiện Châu ngồi đây bắt đầu nói, tôi nói thiệt nghe, tôi là thầy tướng số. Tôi là thầy tiếng số địa lý nữa. Tôi biết trong trong tử vi có 12 cung phải mấy thiên châu. Mà nghe con mẹ hồi đó mà cái tiếng nói con nhà mẹ này đó mà thằng thanh niên nào gặp là rụng rúng hết. Anh nói nó hiền lành, nó dễ thương. Phải không? Bây giờ con nói lại một câu coi. Bây giờ con biểu diễn nè. Cô sư cô Hồng Tâm nói là khi mà chồng đi làm mệt về, nó đưa cái microphone của biểu diễn tiếng thần kinh cho bây giờ nghe cái công lực của đứa thần kinh. Con nói tự nhiên nhưng mà khi mà con lo cho chồng á, tại vì ổng khen. Tôi muốn biết ông Thiện Châu nó đúng không? Không không, ông Thiện Châu ổng gọi khen. Hồi chiều con nghe, hồi trưa con nghe nè. Con nói thử đây là sự thật. Ổng khen, ổng nói cô này đó, cổ là công nhân con hạnh mà người chồng, người nào mà lấy được cô là tuyệt vời. Con nghe là, con khen vậy không? Con ngồi sau lưng con khen. Phải không? Thì bây giờ con biểu diễn khi mà chồng con đi về con mời ăn cơm, con nói sao? Nói đúng đúng chiêu nha. Đi mệt thì săn sóc sao? Đưa tôi microphone nói cho ta nghe.
Cô mình nói cho người ta rụng rúng quá
kìa. Ai mà chưa rúng chưa rụng sẽ rụng liền. Nói đi. Để coi bác Thiệt Châu nói đúng không. Ông nói tôi người Quế mà tôi biết cái cô này mà hồi thanh niên tôi gặp cổ là tôi rụng rúng liền. Còn bây giờ tôi rụng luôn mãi.
Thì hồi đó không có thì cái người đó là làm việc vào tối. Vào khuya. Cho nên khi đi làm về vào chiều cho nên con nói là ăn cà phê có sẵn. Có sáng là cà phê để sẵn trong ly rồi. Cơm cũng bỏ sẵn trong giỏ, bỏ trong tủ lạnh rồi. Quần cũng để sẵn ở trên cái ghế rồi. Thì ngày mai đi làm anh chỉ có mà lo để thức ngoài cả sống chung.
Cái này cũng nói vậy đơn giản không phải đâu.
Dạ,
không phải vậy đâu.
Không. Dạ.
Có phải nói là chú cho ơi, hồi ní ơi, vừa ní mà làm răng mà anh mệt rửa. Ông nói vậy, ông ca tụng dễ sợ lắm. Ông nói nhưng mà cuối cùng ông nói đó là cái cô này đó là cái cung phúc đức của cha mẹ không được tốt cho nên là cái đường chồng con, ông già ăn mặn cô uống nước chứ ông không có chê. Lúc đó là ông Diễn nói nè, cô kia ngồi sau lưng á. Ông nói đâu có, tôi là thầy mù ngồi đâu cũng thấy hết. Thầy bói mù mới giỏi. Phải không? Phải không? Chào.
Đúng vậy, đúng vậy, sư phụ. Giờ đúng rồi, cô nói giọng cái giọng người Huế như vậy, cô nói rất là tình cảm.
Dạ.
Dạ, cô nói bị dù chư như là không phải nói như vậy, nhưng mà nếu trường hợp như cô nói rồi về này, anh ơi, vào đây ăn cơm nè, em đã nấu sẵn rồi. Đó là những cái người Huế thường thường như vậy. Nhưng mà cái tiếng nói của cô này thì chắc còn lại hơn, cũng từ từ như vậy chứ.
Nhưng mà nói hay hơn, bộ đạo người Huế nó hay lắm. Người Huế mà khi họ nói nữa là thôi, coi như là mấy ông chết mấy ông mà.
Nhưng mà bởi vì cái cúng phúc đức á, thì con nói rằng là bởi vì cha ăn mắm thì con uống nước. Rồi con được thắng như vậy đó.
Dạ, thì cô nói mà không sợ, cổ ngồi sau lưng ông một bàn.
Dạ, cho nên rồi bây giờ mà cô đây gặp sư phụ mà đi tú như vậy là rất là hay. Dạ, rồi coi như là rất là hay, con thầy đó ra để ra rất là hay để mà cử vốn tất cả những cái chuyện gì. Cho con theo con là thẳng ra vì ở trong này thì chắc chắn là rằng là cái ông thân sinh của cô kỳ xưa đó, hoặc là ông nội đi, thì rất là hào hoa bay vượng đó. Nghe rồi biết bao nhiêu những cái người con gái đàn bà rồi thì bị hàng lớp rồi chết ở tân tay, cho nên rồi bây giờ là cô mới đã thôi. Vì đó là về cái vấn đề
đó là câu khen đó. Ông nội mình hào hoa đó.
Đó là thật. Nhưng mà con thì được quá trời tốt rồi.
Bởi vì tôi lúc đó người ta nói thầy bác cũng ngồi sau lưng bác nói đâu cần thầy bói mù là đâu cũng thấy hết. Trời sinh ông bói mù là bói giỏi lắm phải không?
Dạ.
Bởi mấy mù bói bởi vì bị bắt đuôi hết nổi.
Sư này nè ha, là cái tiền nói của bà đó ha, thì nó bây giờ nó 10 ông chung là cũng chạy thôi rồi.
Rồi thảm pháo đi.
Mà tại vì anh nó thiếu thôi.
Thiếu.
Mà con nhờ anh.
Mười ông chồng cũng chạy hết mà chạy lại.
Trời ơi. Là tại vì con giúp ảnh lên trên đàn mấy chứ không thôi. Anh suýt rồi xuống
Rồi nghe tiếp nha, để tôi phân nhận định cái tình hình thầy trò của cái trường hạ năm nay nha. Sau khi đó vô đây cái là bắt đầu thầy mới đưa đề tài ra tu. Chúng ta tu xong rồi tới trưa ăn xong rồi khi rồi chúng ta lại luôn hoàng sám bảo đảm. Thì lại đó là thầy sướng, hôm nay chúng con xin vì cha chúng con, mẹ chúng con, thai nhi chết bệnh tử của chúng con, cứu quyền bảy họ chúng con, đầu thành đảnh lễ, sám hối đền nam mô quá khứ thì và tiền Phật. Thì khi quý vị lại, quý vị có công đức. Nhưng mà rồi chúng ta lui ra rồi, chúng ta thấy chúng ta chưa có ra khỏi cái ba cõi nữa. Đó là làm sao mà sức được phiền não già. Như vậy những cái thời khóa nào cũng vậy đây, chúng ta có sáu thời mà tôi nói rõ là chỉ có cái thời lăng nghiêm. Là ngay lúc đó đung một cái chết á, thì bảo đảm thầy trò chúng ta đi về các cõi trời phạm thiên, cõi trời sắc giới. Là sao? Cõi trời đó là đang tu phạm hạnh, cõi trời đó là, nhưng mà chưa có ra khỏi ba cõi. Đó là tôi nói là cõi trời phạm thiên có 18 cõi. Cho nên mình nhìn nếu mình đi về đâu, tụi con thấy tu tưởng dễ sợ lắm. Chương trình sáu thời đó là nói chuyện chúng ta có sáu thời mùa hạ, chứ còn nếu mà chúng ta không có một hai thời nó còn tệ nữa nào. Mà có những ngôi chùa không có thời lăng nghiêm, bởi vậy cái thời lăng nghiêm là cái thời quan trọng nhất. Đức Phật khuyên ngã nan còn phải tụng, cái gì là ai mà không tụng, nhiều đó thôi. Cho nên khi mà tại sao chúng ta không được giảng sanh, thì chúng ta cái tưởng chúng ta tu nhiều, nếu mà đặt vào những thời kỳ là không có. Thì bây giờ cái đầu tiên mà muốn tu thì thầy lấy cái bài thơ của ngài Chứng Đầu Ca ra để chứng minh tu theo cái ngài Chứng Đầu Ca thôi. Bài thơ này là của nhà thiền sư Huyền Giác. Ngài sanh vào đời Đường, ngài sanh vào đời Đường. Sư là con của gia đình họ Đới, sanh vào năm 665 và mất năm 713, đời nhà Đường ở bên Tàu. Quê của sư ở huyện Vĩnh Gia, xưa thuộc Châu Ôn, nay là tỉnh Chiết Giang ở Trung Quốc. Sư xuất gia vào tuổi coi như là đồng niên, tức là còn nhỏ, tư chất thông minh tiến bộ. Sau khi sư đọc qua những bộ kinh Quan Nghiêm, kinh Đại Phương Viên Giác, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Di Ma Cật, kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, và sư tu thiền, và sư kiến tánh, và sư nghe tiếng Lục Tổ Huệ Năng, sư đến sư thăm, và chỉ một đêm Tổ Huệ Năng xác nhận sư đã kiến tánh, thành ra sau sư bỏ đi, cho nên người ta đặt ngài Quyền Giác Thiền Sư là Nhất Túc Giác. Chỉ một đêm gặp tổ là xác nhận ổng đã là chứng quả rồi. Và sau đó về ổng đặt ra cái bài thơ kêu là Chứng Đạo Ca. Thì bây giờ những cái gì muốn chúng ta muốn tu tụng thân nghiêm, chúng ta không thể nào tụng 24 một ngày một giờ được, 24 giờ một ngày, mà lại sám hối chúng ta cũng không có lại được. Mà ra rồi chúng ta để cho cái tâm chúng ta nó chạy nhảy, chúng ta khởi tâm thương ghét đủ chuyện. Thì bây giờ thầy đem cái này một cái bài thơ của ngài coi như là Huyền Giác Thiền Sư. Cái bài này là cái thấy của ngài sau khi ngài chứng đạo, ngài đặt cái bài thơ này và nó đi vào lịch sử. Tuyệt học vô di nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thực tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức Pháp thân, Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ quẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư sức mộc. Đó là chữ Hán. Chữ Hán. Bây giờ tôi đi từng câu một. Cái tuyệt học vô di nhàn đạo nhân, tức là tụi con mà cái bậc mà học, ví dụ như cái người này mà họ nấu món ăn mà kêu trời nấu ăn tuyệt cứu mèo, là sao cái gì? Là ngon hết sể rồi. Tuyệt chiêu, cái người mà đánh võ mà đánh một cái người ta đo giá kêu là tuyệt chiêu, tức là tới cao thủ rồi. Mà bậc chúng ta tu hành tới cái bậc là tuyệt học vô di nhàn đạo nhân, khi mà chúng ta tới một cái độ mà giống như tôi nói là gì, người tu mà ngày hôm qua cái ông hòa thượng đó, tôi nói cái ông sư huynh đó, hồi đó ông tu thì chú tụng kinh đá thờ, ông tu siêng năng lắm, tới một lúc sau này ông lên thượng tọa rồi đó, ông không tụng kinh niệm Phật mà về được hòa thượng Huệ Thành nói một câu là được chiêu huynh á, được cá huynh nôn cái câu đó, hoặc là qua cầu rút giá. Cái câu đó người đời là chê, nhưng mà đối với sau này một ngày nào đó quý vị mép của Hồng Đức không chịu tụng kinh, không chịu niệm Phật, không chịu đến mỏ, mà tôi biết người đệ tử tôi thì tôi nói cái đồ này là được cá huynh nôn, cái câu đó là câu khen đó. Tại vì hôm qua tôi có nói tiểu thừa là tu sao, họ chấp rất nhiều. Tiểu thừa là họ tu sao, họ tu để họ diệt cái ngã. Họ coi như là họ tu để họ diệt cái bản ngã, nhưng mà rồi họ chỉ là phá được cái ngã, nhưng mà họ còn chấp tướng chấp pháp, họ giàu rừng họ ở, họ không xếp tướng cái đồng hoàng. Người Thái Lan khi cúng tiền cho họ, họ không lấy tiền, họ lấy cái đũa, họ lấy cái gì họ gấp. Họ nó không đụng cái tiền bạc, tức là họ chấp tướng. Nhưng mà tu bên Đại Thừa, vừa phá ngã, vừa phá cái chấp và cái thân, là bài kinh Lùa Bát Nhã, chiếu kiến ngũ uẩn khơi không, hiểu chứ các bạn. Mà đồng thời cũng phải phá luôn cả chấp tướng. Và đồng thời, chấp tướng là sao? Thí dụ 6 giờ tụng cũng được, 7 giờ tụng cũng được, 8 giờ tụng cũng được, không kẹt vào thời gian, vô sở trụ. Và đồng thời họ chấp, khi họ đạt tới đó họ bỏ luôn cả cái pháp nữa. À, như tôi không bỏ luôn cả những cái pháp. Cũng như cái người đó đã vượt biên tới nơi rồi, giờ cái con bè, cái chiếc bè đưa chúng ta tới đạo bến bờ tự do, mà chúng ta còn khiêng cái bè lên, Đức Phật nó nặng, người đó chưa tỉnh. Hiểu chưa quý vị? Giáo pháp của Phật chỉ là phương tiện để chúng ta đến cứu cánh. Khi chúng ta đạt được chân lý rồi thì chúng ta phải buông, nếu không chúng ta vẫn còn bị kẹt vào một cái là chấp pháp. Chúng ta uống thuốc, chúng ta trị bệnh nhức đầu hết rồi, nhưng mà chúng ta phải buông ngay thuốc Tylenol. Nếu chúng ta uống nữa thì chúng ta sẽ bị bệnh. Bệnh không phải gì nhức đầu, mà bệnh gì chấp thuốc. Hiểu chưa quý vị? Ta nói Đại Thừa cao hơn một bậc. Thì bây giờ Ngài mới nói là khi mà Ngài tu, Ngài gặp lục tổ, Ngài giờ Ngài gặp Ngài thơ là tuyệt học vô di nhàn, đạo nhân Ngài không còn ngồi thiền nữa. À, không phải Ngài không ngồi thiền nữa, là Ngài không tu. Hồi xưa thì chấp trùng ngồi, bây giờ đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngủ cũng thiền, ăn cũng thiền, bữa cưới cũng thiền, làm biết cũng thiền. Như vậy không còn kẹt vào trong một cái pháp nào hết. Ngài đã lưu thông rồi. Còn chúng ta còn kẹt là phải uống nước lọc, uống nước chai. Chúng ta còn kẹt vào phải ăn cơm là ăn cung gạo lứt muối mè. Hiểu chưa? Mỗi người đều chấp cái pháp đó mà hết bệnh rồi. Người này bị cholesterol, người này bị tiểu đường trong máu, ăn gạo lứt muối mè. Nhưng mà đã hết rồi, ăn tiếp nữa uống nhôm như bà Diệu Trung luôn. Hiểu chưa? Trở thành là tàn phá nhan sắc. Thầy nói giỡn cho bà hết ăn gạo lứt muối mè là thầy móc với bà mới ăn nữa. Như vậy tuyệt học vô di nhàn đạo nhân, tức là cái lúc này là đã thấy được mặt trăng, thấy chân lý, thấy chân tâm rồi, bỏ luôn ngón tay, đã qua đến bờ bên kia rồi bỏ lại chiếc thuyền vượt biên, đã lên tới đảo Ga Lăng, đảo Bi Đông, đảo Philippines, không còn giác súng nhau mà giác cái tàu này lên cái tàu này, hai lốc đầu xanh, ba lốc đầu bạc, cái đồ đó là đồ ngu, là cái loại tiểu thừa. Hiểu chưa? Buông. Tuyệt học vô di nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Hồi còn tu là ông thầy nói nè, vọng tưởng. Tại sao mày ngồi mày vọng tưởng quá vậy? Có không vậy? Tu thiền họ sợ nhất là vọng tưởng không quý vị? Hả? Tại sao tu thiền mà mày còn nhớ cha nhớ mẹ mày khóc? Có những là cái ông xây dựng cái ông vô tu theo một vị thiền sư, tối về ngồi thiền thì ông khóc. Thì vị thiền sư hỏi sao con khóc? Con nhớ cha mẹ quá con khóc. À, cái lúc này tại sao nhà ngươi thương cha mẹ hiện đời mà nhà ngươi quên cha mẹ bảy đời? Hiểu chưa quý vị? Thành ra lúc này đó tôi hỏi quý vị, vọng tưởng từ đâu mà ra quý vị? Vọng tưởng từ đâu mà ra? Có phải từ cái tâm quý vị ra không quý vị? Mà bây giờ niệm Phật kêu là gì? Chánh niệm. Suy nghĩ tới tiền bạc làm tiền, suy nghĩ tới trai gái, suy nghĩ tới bánh mung kêu là gì? Tà niệm. Nhưng mà chúng ta có thể tách tà và chánh ra được, không chỉ là danh từ thôi. Hả? Tà niệm với chánh niệm, cái nào đúng, cái nào sai. Cho nên khi mà Ngài đạt cái độ này rồi thì Ngài đạt tới cái độ là tâm của Ngài không còn nói đây là vọng tưởng, hay đây là coi như chân tưởng, không còn gọi đây là chánh niệm hay đây là tà niệm, vì Ngài đã đạt được tới cái chỗ là vô sai biệt, tâm vô sai biệt. Cho nên vô minh tánh tức là thực tánh. À, hồi xưa mình còn ở tu hành đó, mình nói vô minh tánh, mình vô minh quá, mình phải cần có Phật tánh. Nhưng mà khi đạt tới trình độ này, tâm vô sai biệt rồi, nhờ cái vô minh tánh mới lòi ra Phật tánh. Hả? À, tới lúc này Ngài nói ổ vô minh tánh tức là Phật tánh, mình nói ổ sao kỳ vậy? Thì lúc đó phải sai chuyện chỗ này. Quý vị có thể tắt nước và sống rồi nhau không quý vị? Sống từ đâu mà ra? Từ nước mà ra. À, sống từ nước mà ra. Như vậy sống ở đâu mà có? Vô là gió. Khi nào có gió thì gió tác động lên cái mặt nước, mặt biển, tạo lên sóng. Gió lớn sóng lớn, gió nhỏ sóng nhỏ. Không có gió thì không có sóng. Cho nên bây giờ vô minh là tượng trưng cho sóng, Phật tánh tượng trưng cho nước. Cho nên cái lúc này khi mà hội còn mới vô lớp 1 trường làng của Phật giáo, lớp 3 trường làng, thì chúng ta phải diệt trừ vọng tưởng. Mà làm sao diệt được quý vị? Hả? Chúng ta duy trì động tưởng như vậy là chúng ta lúc chúng ta ngủ, chúng ta không có vọng tưởng. Mà ngủ không vọng tưởng thì Phật kêu là hôn trầm. Nhớ kỹ nha. À, quý vị ngủ ở đâu có vọng tưởng? Nhưng mà tại vì những người ngủ hoài họ sẽ thành Phật. Không. Cái cây này nó có vọng tưởng không? Nó vẫn cấu tạo bằng đất nước gió lửa. Cái cây chết và cây sống khác nhau chỗ nào quý vị? Cây sống là cái cây còn hút oxy, còn hút nước, còn lấy sống mặt trời. Cây chết là cái cây không còn sử dụng nước, nó cũng chết, nó cũng tàn phai. Nhưng mà chỉ thiếu một cái là thần thức. Cho nên người tu vô tình mà tu trở thành là gỗ đá, người đó chưa tu đến thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương con, thấy quốc gia mình bị xâm chiếm, mình còn biết nói tiếng bảo vệ, mà tu biết trở thành là cái loài gỗ đá, cái loài vô cảm, thì tu để làm cái gì quý vị? Tu rồi chưa tu biết hiếu đạo cha mẹ, thấy cha mẹ khổ biết lo, thấy vợ con khổ biết phụ gánh nước, thấy dụ thứ mà bây giờ nghĩa là tu biết rồi trở thành mình thành một cái loài vô cảm, vô tri vô giác. Đạo Phật cũng phải, cho nên cái ngài quyền giác sau khi chứng đạo rồi, vô minh tánh tức là Phật tánh không khác gì Phật tánh, và vô minh tánh là sống với nước, cho nên sống đúng rồi, sống không có lợi. Nhưng mà nhà khoa học ra khi mà chế ra họ dùng sóng biển để tạo thành ra những dòng điện, có không quý vị? À, đừng cứ tưởng là sống không có tác dụng. Cho nên khi hiểu rồi, chúng ta lúc đầu chúng ta sợ những cái người mà phiền não, à, sợ những người quậy loạn trong chùa. Nhưng mà nhờ có những người đó, mình mới thử đạo lực của mình còn có sống được không. À, cho nên là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, không có những người cứng đầu làm sao mà lòi ra Bồ Tát Địa Tạng. Phiền não vô tận thề nguyện độ, vô chùa ai cũng trải thảm đỏ đón mình, thì làm gì mình biết là mình còn phiền não hay không. Cho nên ngài quyền giác nó vô minh tánh tức là Phật tánh. Cái thân ảo quá này nè, cái thân tứ đại nè, tứ đại không thân tức pháp thân. À, cái thân pháp thân quý vị có thấy không? Tôi hỏi quý vị, ở trong này có internet không? Có làn sóng internet không? Trong này có wireless. Wireless của hãng T-Mobile, wireless của hãng Verizon, wireless của hãng TNT. Quý vị có thấy không? Có, nhưng mà không thấy, đó là tượng trưng cho pháp thân. Pháp thân của chúng ta đều xen lẫn nhau. Nhưng mà nhờ có cái máy điện thoại, tức là cái thân tứ đại này, cái thân ngũ quẩn này, à, cái thân ngũ quẩn này nó ảo quá không thân. Nhưng mà nó là từ chỗ đó mới thể hiện ra cái pháp thân. Nếu không có cái thân thầy thông lai, thì cái Phật tánh thầy thông lai làm sao mà lên đây để dùng cái miệng ảo giá này để mà truyền đăng tục diệm nói dòng vô chung. Thế nên khi tu rồi muốn tiêu diệt cái thân này, cho nên bên tiểu thừa ngày xưa thời Phật còn tại thế nhiều vị tăng hiểu lầm cái đó, tự tử chết. Giảng cái thân này là có mấy chục thứ dơ, phân nước liễu đầm xanh đầm đỏ, ruột gan ruột giò nó lắc nghe xong em đi tự tử hết. Phật nó không phải. Cho nên khi mà tu tiểu thừa ta còn chấp vào dân tử, bởi vì Phật nói 49 năm ta không có nói lời nào hết, nói gì nó cũng chấp cái đó hết, nói gì kẹt cái đó hết. Cho nên như vậy thân tứ đại ảo quá thân, nhưng mà nhờ ảo quá thân mới xuất hiện được cái diệu dụng của pháp thân, phải không quý vị? À, cái cell phone vô nước, cái iPhone vô nước, nhưng mà cái cell phone là bị chi phối bởi thành trú ngoại diện. Cái cell phone là vô thường, cái microphone là vô thường, cái MBT thấu băng là vô thường. Nhưng mà nhờ có những cái này, nó mới đưa tải được những cái hệ thống internet. Nhờ có những cái này, nó mới truyền đạt lên toàn cầu tất cả những cái bài pháp. Cho nên, ngài quyền giác sau khi ngài chứng đạo rồi, nếu mà không có cái thân tứ đại này, thì làm gì thể hiện được cái pháp thân Phật Thích Ca? Phật Thích Ca mà không có cái thân 32 tấn tốt, 87 đẹp, do cái DNA của bà Hoàng hậu Maya và cái DNA của vô thượng phạm kết hợp, thì làm sao thể hiện được cái pháp thân Phật tánh của ngài cho tới ngày hôm nay để còn lợi lạc? Cho nên cái cell phone hư mua cell phone khác, nhưng mà cái làn sóng điện vẫn mãi mãi đây. Làn sóng điện không có thấy, không có tác dụng gì hết. Nhờ có cái cell phone nó mới nhận được tin tức, nhờ có cái cell phone nó mới gửi thông tin, nhờ có cái cell phone mới kêu là thần thông biến hóa. Cho nên ngài nói ảo hóa thân, ngũ quẩn thân, không thân bền tức là pháp thân. Pháp thân mà khi giác ngộ rồi là vô nhất vật,
Khi mà đã có cái chỗ này rồi là trên thế gian này không có cái vật nào cả. Tạp có cái chỗ mà lục tổ Huệ Năng bổn lai vô nhất vật, à, xứ lỵ trần ai. Bổn lai không có Phật và chúng sanh, chỉ là danh từ đặt ra. Phật là gì? Phật là giác ngộ, chúng sanh là mê. Cái bàn tay chúng ta ngửa là Phật, úp là chúng sanh, ngửa là sử dụng, úp là không làm được gì hết. Cho nên, nhưng mà cái bàn tay này có những lúc vẫn phải úp. Úp là sao? À, úp là sao? Bàn tay này khi xe ra là ban phước, nhận họ cũng được. Mà có những lúc phải úp, có những người ngã mạng, có những đồng tiền dơ quế đem lại đây mua chuộc thầy Tông Lai, mình phải úp tay xuống. Hiểu chưa? Cả ngày mà nó ngày riết, quý vị có sống nổi không? Ngày riết thì thế giới này sẽ bốc cháy. Mà đêm riết quả địa cầu trở thành băng giá. Vừa đúng 12 tiếng là bắt đầu chuyển qua đêm. Mùa xuân hoài quý vị sẽ ai là gì cho cha luôn. Phải không? Mùa thu hoài thì làm gì có bài thơ lá làm chiếc lá vàng rơi. Mà nếu mà như vậy làm gì có những lá cây rụng xuống để mà thay lá cây mới, thì mùa xuân mới có nở hoa. Thì ngay cái mùa thu là nó để rụng lá, để nó chuẩn bị đón những cái nụ hoa của mùa xuân. Mùa xuân bay hoài thì sẽ làm cho chúng ta bị allergy. Tới cái cao độ rồi thì nó trở lại là mùa đông tiết xuống, dập hết tất cả phấn hoa. Cho nên những cái đó đều là có lợi dụng. À, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Bản nguyên, bản là bản thân, nguyên là cái nguồn gốc của mình. Trước khi cha mẹ sinh ra, trước khi quý vị nhập cái thần thức vào cha mẹ, cái đó bản chất nó đã là Phật rồi. Cái đó tức là cái Phật tánh quý vị rồi. Nó là ông Phật thật sự 1000% thiên chân Phật, là thật sự 1000%, đừng đi đâu tìm Phật hết. Ngũ uẩn phù hư không thứ lai. Cái thân ngũ uẩn này nó không đến và không đi, không sanh và không tử. Hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị, ta giải ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Cho nên vô minh tánh tức là Phật tánh. À, có một nhà thơ tên gì đặt bài thơ quý vị nhớ không? Trong thi đoàn nhị thập bát tú đó, ông tên gì? Tự lực danh đoàn. Ta giải ta tìm nơi vắng vẻ. Ông nào?
Khuyến.
Nguyễn Khuyến à? Đúng rồi, Nguyễn Khuyến bài thơ đó. Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ. Như bây giờ thầy Thông Lai và những đệ tử của thầy, ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người đến chốn bô sa. Đến bô sa để cho nó nắng nó cháy ra cháy đầu. Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn ni ba. Ở đây thì không thành Rinpoche, nhưng mà đến nơi ba sẽ thành Sapuche. Thưa thưa quý vị, đi bởi vậy không có cái vô minh mà không hết vô minh. Cái người mà vô rừng đấy nó tội mấy bà này đồ ngu. Giờ này ta đi ru, ta đi chỗ này chỗ kia, vô trong rừng ở thì những cái liều nằm với những miếng sàn, lạnh thì lạnh chết cha. Sáng đóng đầu dậy tụng kinh, phải không? Đâu có gì, nhưng mà ta dạy ta tìm, ta cho mình là vô minh mà thật đâu phải là vô minh đâu, phải không? Thì từ cái chỗ đó chúng ta thấy dịch thẳng ra cái bậc tu sĩ tỳ kheo ni mà đến cái trình độ mà của ngài Huyền Giá chứng đạo ca rồi, cái bậc mà tu hành để chỗ tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, tức là cái đầu tiên chúng ta phá luôn cả cái pháp luôn. À, hồi xưa là chấp tướng, chấp có, chấp không, chấp tứ đại, chấp bản ngã, buồn hết. Chúng ta có cái chỗ là nhàn đạo nhân. Tụng kinh cũng là tu, không tụng kinh cũng là tu. Không phải ngồi lên đây lại sám hối mới là tu, ở dưới lặt rau đổi củi cũng là tu. Chúng ta tu trong coi như là vô tướng. Tu mà có lại có tụng là hữu tướng, mà tu mà không lại không tụng mới là vô tướng. Thầy Tể Minh, thầy Tự Quán không có lên đây đánh bỏ đến chuông mà có tu không quý vị? À, tu đó là tu vô tướng. Trên này có Hồng Đức thầy Đệ Tánh, tu là hữu tướng, phải không? Tôi ngồi thuyết pháp đây là coi như hữu tướng thuyết pháp. Quý vị không nói cái gì hết trọi, thầy Tể không bao giờ vô tướng thuyết pháp, kêu là vô tướng thuyết pháp. Đâu cần nói chuyện. Giọng không, giọng tưởng không từ mà chẳng cầu chân. Cái giọng tưởng không có từ gì, nó là sống của nước. Sống gì? Sống được, sống mất, sống hơn, sống thua, sống phải, sống quấy, sống dinh, sống nhục. Cho nên cái tâm chúng ta đã là thanh tịnh tợ lưu ly, tâm chúng ta là chánh định như như bất động, là của cái người mà đạt cái thiền học vô vi nhàn độ dân. Nhưng mà tâm thế gian sao? Đang ngồi đây ông xã gọi, bây giờ tôi nói nha, Triển nha, con đang ngồi đây cái để tới cái con ở từ thì villa gọi qua, text message Triển. Ông này không trả lời gì, đang mê pháp phải không Triển? Bây giờ tắt cái máy nó rung rung, không mê pháp. Nhưng mà nó tắt lần thứ hai nữa, cũng vì nghe phim thời tiệc học vô vi nhàn độ nhân ngồi dán nó đã quá. Triển đang ở cung trời rồi mà thành Triển không thèm nghe. Nhưng mà tết lần thứ ba coi, mở ra coi, anh ơi mình mới trúng số 5 triệu, Triển đi ra ngoài liền. Tức là cái tâm thật đang đó nó bị sao động bởi cái gì, ngọn gió gì, ngọn gió được, đúng không quý vị? Bây giờ con nghe bảo đảm đó, tết lần thứ nhất phiền quá đang hay mà, tết lần thứ hai lần thứ ba bắt đầu suy nghĩ không biết con gái mình có gì không, chạy ra ngoài coi, anh ơi với số anh mua bây giờ mình trúng động đất 5 triệu. Thì lúc này là tiệc học vô vi nhà đạo nhân không có nghĩa gì, em điền tên ai vô chưa được. Lúc này là sống nổi luôn, phải không anh ơi? Anh nghĩ là anh đi bên kia, thành ra em điền tên em vô rồi, khốn nạn. Lúc này là ông Trung ngồi kế bên, ông Trung điện tắt cho ông Trung, ông trách ông Triển, ông Triển nói mình đâu có vợ nữa, mình chỉ có cái đứa con mà tới bữa nay chưa tới ngày xuất bọt mà sao nó đánh đi, thấy không? Ông Trung vẫn bình tâm chánh định như như bất động, cái bắt đầu đánh lần thứ hai nữa, ông Trung nói, ủa sao kỳ vậy? Lần thứ ba cái Triển nó muốn gì đây? Ông ra quải cái bàn tính là anh nghĩ thôi, em qua đây mà giờ trúng số 5 triệu. Mà bây giờ em nó đền tên nó vô mà Thiện nói em mua thì sao? Sao mày ngu vậy? Hả? Nó điền như vậy là mình không có một miếng rồi. Mày phải luyện hai tao, sao tao cũng điền vậy mà tao mất vợ đó mày ơi. Rồi bắt đầu sống con này nổi qua sống này rồi. Có không cái vậy? Phải ta phải địch rồi. Phải không? Giờ bắt đầu tức tốc thay vợ trong 10 ngày. Giờ thầy, con xin phép về xử trí chuyện gia đình để con kiếm luật sư.
Cho luật sư Kim Thành nhảy vô.
Thôi luật sư Kim Thành nhảy vô. Luật sư hỏi theo luật, luật bây giờ nó điền vô là nó lãnh được không? Luật sư không được, anh có hôn thú không? Triển bắt đầu phan về luật hôn thú, luật giấy khai sinh con, phải không? Rồi sống nó nổi lên nó cái gì? Trời, nhưng mà đùng lại cái về tới nơi cái chưa được 2 ngày cái Triển nó đi qua lại lần này sao nhộ đạo thiệt nha. Nghe để nghe kinh nguyện ngày quyền giá thì giảng xong rồi con không phải, tại vì cái số này trúng nhưng mà con mua vé của villa mà nó dò trúng của New York, không làm được. Tốn mẹ 5 ngàn luật sư mở cái khen. Hả? Quý vị thấy sống chưa? Lúc này Triển nó ngồi nó buồn. Trời ơi biết vậy. Ở đây nghe cho nó đã, đi về còn mất 5 ngàn luật sư, còn đi hết 16 tiếng máy bay đi qua đi về nữa.
Trúng số mà khác ngày thôi.
Hả? Quý vị hiểu chưa? Hả? Như vậy được mất tính 5 chỉ là một trò chơi thôi à. Hả Triển? Con trúng 5 triệu thì con cũng nhiêu đó là con cũng ăn ngày 3 bữa, ăn 4 bữa là hả? Hả? Không tiểu đường cũng đau khổ thôi. Hả? Con nhìn thấy rõ chưa? Bây giờ không có tiền để được cái gì quý vị, không xài hết đâu. Hả? Trúng số trong là lâu lắm, mấy ông Trung mà lỡ là mấy ông mượn tiền cái gì đây nữa. Từ đó quý vị thấy rõ là chúng ta tu như thế này làm sao đây với cái nhìn của cái bậc. Bởi vậy khi mày hiểu rồi đó, ngày nó ngày xưa mình bị cái đó, gió nó lăn tăn kệ nó, tại vì mình khởi tâm mà, tâm chánh niệm như nhau được mất hơn thua, mà người mà đến như trong bằng lông vững rồi đó, đem đổ đi. Đức Phật là có lao chao cái gì? Đức Phật bây giờ nghe là lao la nó trúng số hả, là có một người nào tặng ngôi vua, Đức Phật có mừng không? Trên đường đi tu Đức Phật được vua Bình Sa Dương tặng cho một nửa dân sang, có không cái gì? Mình đã thành tỷ phú cỡ nhân điêu ghế vào đi tu mà có người nào tặng cho ông 50 tỷ ông mừng không quý vị? Vì ông có trên 50 tỷ không mừng. Thành ra từ đó quý vị thấy tại sao đọc, đọc là tại vì mình còn tham, mình mới là đọc. Tới cái chỗ này không còn đọc gì nữa hết quý vị. Tam đọc nó đâu có đọc, tham sân si nó có đọc, tham tu có đọc không? Nổi sân khi con mà không xì ca có giận không? Hay nổi sân khi cộng sản để cho Trung Quốc thả đọc, cái đó đâu phải là đọc. Hiểu chưa quý vị? Rõ ràng đó nha. Thầy là si đó, tại sao không chịu về cực lạc mà ở lại đây? Cái si của thầy là chịu xuống địa ngục để cho chúng sanh lên thiên đường. Ngài Địa Tạng sao ngu quá vậy, ở hoài vậy? Không phải vậy đâu. Cho nên khi đó chúng ta hiểu rồi, tu hành tới cái chỗ mà tiệt học vô vi nhàn đạo nhân, chúng ta trở thành một cái người nhàn nhã chứ không có nặng nề nữa. Chúng ta tụng đúng cũng được, tụng sai cũng được, ai chê cũng được, ai khen cũng được, sống trên những cái sống đó không còn lung lay của chúng ta nữa. Thì chúng ta biết mày hồi xưa ta không nhận diện ra mày rồi, tại vì mày cũng từ cái Phật tánh của tao mà ra, chứ không khai hết à. Mày là cái tâm tham này cũng từ Phật tánh mà ra. À, tánh của vô minh và Phật tánh không hai. À, vì có cái thằng vô minh này cho nên mình mới đi xây lầu đài trên cát, vì có cái thằng vô minh này cho nên mình mới rước một cái con vợ không có là con gì tới mình. Rõ ràng con mình, vợ mình là ai đẻ ra? Vợ mình là con của người ta. Con mình là do ai? Do vợ đẻ ra. Nghĩ qua nghĩ lại chả có bà con chi. Hiểu tới cái chỗ đó rồi đó thì mình thấy mình thoải mái cuộc đời. Do có cái đau khổ cái gì mới đến chùa, do có phiền não cái gì mới tìm được giải thoát, do có cõi ta bà Đức Phật Di Đà mới lập ra cõi cực lạc. Nếu mà giả sử bây giờ ở Việt Nam mà chế độ cộng sản nó cũng giống như chế độ của Hoa Kỳ, chúng ta có đến đây làm gì không quý vị? Không. Cho nên nhờ có thằng cộng sản nó vào đây, nó gian nó ác, coi như nó nói đủ thứ, hồi đó mình không tin lời của Tổng thống Thiệu. À, mình có những người mặc áo Việt Nam Cộng Hòa phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa mà hàng đêm đều mở đài của Việt Cộng nghe. Có không quý vị? Có những người con thì đi cầm súng đánh ở Quảng Trị và bà già ở nhà là nuôi dấu liệt sĩ. Có không quý vị? Cho nên sau khi nhờ như vậy chúng ta mới là đi qua Hoa Kỳ. Ở trong cái vấn đề này tái ông thất mã, nhờ có cộng sản gian ác mới lòi ra là Hoa Kỳ là chánh nghĩa. Cho nên chúng ta hồi xưa chưa tu thì giống trưởng phải thư, ta bà phải trắng, nhưng mà khi tới cái đạt ngày, ngài nói là giống trưởng không từ chẳng cầu chân, ta bà không sợ chẳng cầu Tây Phương. Tánh của vô minh và Phật tánh không hai. Nhờ có vô minh tánh mình mới lòi ra cái Phật tánh, nhờ có ngài mới lòi đêm, nhờ có người ngu mới lòi có người dốt. Phật tánh ấy chính là tánh của vô minh đấy, Phật tánh ấy chính là tánh của vô minh đấy, nghe kỳ quá. Nhờ có Phật tánh à mình mới thấy được vô minh tánh, nhờ cái vô minh tánh mình mới thấy đây mình có cái Phật tánh. Thân ảo hóa tứ đại này và pháp thân cũng vậy. À, có cái làn sóng vô hình, có cái làn sóng wifi, nhưng mà không có cái hữu hình thì làm gì mà nó hiện ra những cái diệu dụng để mà chuyển tin, để mà text message, để mà upload bài giảng. À, thân ảo hóa với pháp thân cũng vậy. Ảo hóa thân là hiện tượng của pháp thân. À, điện thoại mà thấy được là cái gì? Là hiện tượng, là diệu dụng của những cái đường dây internet vô hình. Biến biển pháp thân dĩ như bản thể vô cùng, pháp thân là biển thể vô cùng, mà ảo hóa thân tựa như sóng mồi lao sao trên mặt nước. Pháp thân là dòng biển cả mênh mông, nhưng mà cái gì, cái biến hóa thân này, cái pháp thân là nó biển cả, cái thân tứ đại này chỉ là những vật sóng mồi lăn tăn trên dòng nước. À, lăn tăn trên dòng nước. Nhận thức rõ hai thân pháp hóa, hai thân này không khác, chợt tỉnh ra rằng dạng pháp giai không. Và Đức ngài Ngài Lục Tổ có nói là bổn lai vô nhất vật, tánh thiên chân. À, tánh thiên chân là Phật tánh của mình, còn phải đi đến đâu để tìm ra ông Phật? Mình là Phật, mình vốn thật là Phật. Phật là gì? Là giác ngộ, phải không quý vị ơi? À, thân ngũ uẩn chỉ là phù dân tụ tán. Thân ngũ uẩn này chính là những đám mây, nó phù, nó dân tụ tán. Đám mây có lúc nó hiện ra cái hình bà tiên, đám mây có lúc hiện ra là chiếc thuyền, đám mây có lúc hiện ra là một cái gì đủ loại cái gì, mà nó tụ tán, nó bay trong cái bầu hư không này, chính là cái Phật tánh của chúng ta. Hợp rồi tan trong Phật tánh bao la, cái thân này nó có rồi nó tan trong cái Phật tánh bao la. Sự diệt sanh, sanh diệt của thân tứ đại này sẽ vô cùng, nó hiện hữu không bao giờ vô tận, cho nên nói rằng không có cái sanh tử và cũng không có cái chấm dứt hết sanh tử. À, gọi tam độc, tham sân si là tam độc, thực tánh nó không hề độc. À, tam độc cái gì đâu độc, cái gì không hề độc, nó độc là gì? Tam độc tham. Mình đã tới cái độ vô vi rồi, cái tham độc này có hoàn thành được không? Đức Phật Thích Ca ngài cũng có tham sân si, mà khi ngài tu rồi thì trở thành là gì? Giới định huệ. À, quý vị thấy không? Chúng ta có giới rồi, thấy cái bà kia rớt một lượng vàng, chúng ta thọ giới có lộn không quý vị? Không lộn, thì nó đâu có độc nữa. Sân, định, chúng ta bây giờ niệm chú là nghiêm, chúng ta không có lộn cái là định. Mà chúng ta đã vô đây, chúng ta hiểu được cái này, chúng ta phát sinh huệ không còn si. Tham sân si gọi là tam độc, gọi tam độc thực tánh không hề độc. Dĩ nhiên bọt bèo sanh diệt quyển hư, hễ vô minh thì tam độc hoàn thành, hễ giới định huệ thì tìm không ra tam độc nữa. Thành ra khi tu đó đừng có tưởng tụng kinh niệm Phật là tu. Ngài để lại mấy trăm bài thơ. Bữa nay cái bài thơ đầu tiên của chứng đầu ca quá hay luôn. Tiệt học vô vi nhàn đạo nhân. Quá hay. Vậy tụi con hay không? Tiệt học vô vi, người thì kheo, người đệ tử Phật, người ký sĩ Phật, học tới chỗ tiệt học, tới chỗ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Một bên dùng danh từ, bởi vì nhà Phật dùng nhiều danh từ chúng ta nhức nhối lắm. Học tới cái chỗ mà coi như là PhD rồi, không còn cái gì để học nữa. Có phải là bên Đức Phật học tới chỗ vô học không có gì? Bậc chứng quả chưa là bậc vô học. Học tới cái chỗ vô học là nhàn đạo nhân, tới người trở nên nhàn lắm. Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, bất trừ phiền não, bất cầu bồ đề, bất trừ ta bà, bất sanh tịnh độ, không ham tịnh độ, sống không sợ ta bà, chết không ham tịnh độ, vô minh thực tánh tức Phật tánh. Nhờ có vô minh tánh mới là Phật tánh, nhờ có sống mới biết là có nước. Làm sao tách khỏi sống và nước? Ở đây quý vị, pháp thân ảo quá thân tứ đại tức pháp thân. Nhờ có cái thân tứ đại này, Đức Phật Thích Ca mới thuyết pháp được. Không có cái thân mà đã 80 năm rồi nó hủy hoại, Đức Phật Thích Ca làm gì mà có để lại coi như là tam tạng kinh điển. Cho nên Ngài nói rằng ảo quá thân tức là pháp thân, không có tạo hóa thân làm gì có dòng pháp của Đức Phật A Di Đà, dòng pháp Phật Như Lai. Cho nên quý vị hiểu rằng ngũ quẩn phù hư không khứ lai, tức là cái thân ngũ quẩn này nó chỉ là những đám mây bay ở trong cái pháp thân rộng lại, lúc thì nó hình này lúc hình kia. Là chỗ nào cần một cái thân người trời chúng ta thì hiện trời, chỗ nào cần cái thân người con hiếu đạo thay lương đạo, chỗ nào cần một tỳ kheo chúng ta thì hiện thân tỳ kheo. Như bữa nay tụi con vô tu đây, tụi con thể hiện hình tướng một sa di. Về nhà chúng ta, vợ mình đang cần một ông chồng. Ông Phong, con làm Bồ Tát chi ma tật, vì con lâu nay con đã làm Bồ Tát là gì? Bồ Tát đâu có phải là ngồi trên này để cho người ta chưng ta dọn. Bồ Tát chính là cái gì? Là phục vụ chúng sanh, là Bồ Tát. Bồ Tát giới là thọ 6 giới. Giới thứ gì? 6 giới trọng, 28 giới khinh. Còn hạnh Bồ Tát không thọ giới nào hết. Người cao đài cũng làm được Bồ Tát hạnh, người công giáo cũng làm Bồ Tát hạnh. Có thể những cái bà thọ giới Bồ Tát nhưng mà không làm hạnh Bồ Tát. Có những người không bao giờ thọ Bồ Tát như ông Bill Gates, nhưng mà ông làm là Bồ Tát hạnh đó quý vị, phải không quý vị? Cho nên khi hiểu đạo rồi, quý vị thấy rồi, tam độc thật sự không có gì độc hết. Đức Phật ta cha mình cho mình giới định huệ thì cái tham nó còn độc. Quý vị thấy rõ, trong gia đình dục lượng vàng ra, người thì trộm, người kia trộm. Quý vị thấy cái chuyện mà Hòa Thượng Huệ Thành 30 lượng vàng không? Đầu tiên là cái ông thầy mà ông cấp là 10 giảng sư, một ông cấp có phải là do tam độc không quý vị? Khi ông chôn nó là ông khổ không quý vị? Ông là cái người được tuyển chọn thốt thêm trong 1000 vị sư, là cái người này có tinh thông kinh điển. Ông này biết luật nhân quả không quý vị? Biết. Bây giờ để cho ông Hòa Thượng, một cái người dạy mình nên về mà để đền. Ngày nào tụi con chôn tiền của để, tiền người ta cúng cho thầy để làm khắp địa tạng, hay là tiền của thầy của cô Hồng Đức đang làm để mà trả cho cái giếng, bây giờ không có tiền. Quý vị thấy cái người đó đau khổ quý vị? Họ bị dằn vặt rồi, tam độc quá gì cái tham, phải không? Mà tham cộng với si, đúng không quý vị? Thành ra ổng bây giờ ổng giấu, trong thời gian người ta ngủ yên thì ổng biết làm sao, chết cha rồi dàn giấu được này thế nào. Ông Hòa Thượng cũng bắt, cũng lòi. Thành thời gian ổng ở trong cái địa ngục nó độc quá, nó làm ổng đau khổ, nó làm sao động hết. Nhưng mà khi Hòa Thượng sử dụng cái trí huệ, Hòa Thượng ơi, Hòa Thượng bây giờ 10 vị tăng tài này là những người có thể là truyền đăng tục diện nói dòng vô chung, không biết ai, 10 người mỗi vẻ, 10 phương diện, 10 ai sẽ làm trụ trì cái ngôi giảng đường này đây, ai sẽ là cái người mà hưởng hai cái quả mẫu hương quả, hai cái mẫu ruộng hương quả của Hòa Thượng đây, để mình nuôi mẹ nuôi cha. Thầy biết không, thì tụi con đều có mẹ già, tụi con bỏ hết, bây giờ thầy hưởng cái này tiền của ông nội thầy để lại là thầy tặng cho đi Hòa Thượng ta 80 rồi. Chỉ bằng Hòa Thượng bây giờ suy ra ai giỏi nhiệt, ai có phước lộc, thầy giấu 30 lượng vàng, vị nào tìm được người đó được Phật chọn. Và khi đó rõ ràng chiều đó ông đã đem túi vàng 30 lượng vô. Thì ngay cái lúc đó là cũng là cái lượng vàng đó mà do tâm tham là kêu là tham động. Nhưng mà sau khi giác ngộ rồi thấy hòa thượng này tốt quá, ông này vô đây 30 lượng vàng nó không còn là động nữa, cái gì bây giờ không, đâu có tâm động nữa. Mà từ đó do có cái tham, do có cái vô minh này, giờ này cái ngôi chùa của hòa thượng Huệ Thành mới còn ông đó đứng đâu quý vị. Cho nên vô minh tánh tức là Phật tánh, giờ có cái tên nó gì tham động, mà sao hòa thượng sử dụng trí huệ, nó không còn tham động nữa, nó biến thành giới định huệ. Và ông thầy này bây giờ giữ giới, giữ định, giữ huệ, việc cộng vào mua chuộc ổng, làm đủ thứ, biểu giết hòa thượng, bỏ xúc động, ổng là cái người bảo vệ hòa thượng. Cho nên vô minh tánh tức là Phật tánh. Nếu không có cái tánh vô minh con thầy đó trơn trĩa, nếu không có tham độc tâm sân si, giờ này cái chùa Long Thiền không còn hiện diện, phải không quý vị? Hiểu tới chỗ đó là bậc tiền học vô vi nhàn đạo nhân, có phải hòa thượng của thầy? Nếu mà tên này nó dùng vô minh, nó dùng vô độc, mà nó đốn ổng dùng vô độc là tiêu liền, tan hoàng hết cả một cái giới đàn, tan hoàng 10 ông kia là mang tiếng hết, lón cầu cào rồi người ta Phật tử thối tâm hết, phải không quý vị? Và chỗ này rõ ràng vô minh tánh tức là Phật tánh. Nhờ có tánh vô minh sau này ông giúp mình. Và lúc đó ông thấy mình vô minh rồi, mình đi sai còn chút nữa là mình hại bao nhiêu tăng đồ, mình hại những bạn đồng tu, mình hại cả hòa thượng, mình phải là mong một món nợ. Mà mẹ mình cũng mang nợ. Mình dùng cái tiền chôn trễ này để mình trị bệnh cho mẹ mình, mẹ mình càng chết thêm nữa. Mình dùng cái tiền này trả cho anh mình từ ở ngoài vùng 1 vô vùng 5. Mà cái tiền này chắc chắn trả chết ngay cái trận Bình Long rồi. Cho nên từ đó giờ cái vô minh đó, ông minh là ông phát triển cái Phật tánh. Và không có ai làm luân chuyển được ổng. Ổng là cái người trung thành để hòa thượng Huệ Thành. Cho tới khi diệt cộng vào, bao nhiêu người kia ra đời hết trội. Chính ông kia ra đời hết trội. Chỉ có ông này nói, ngày nào hòa thượng đuổi tôi mới đi thôi. Mà ngày nào mà ai bắn là tôi nhào ra, tôi lãnh viên đạn đó trước. Như vậy tam độc đâu phải là độc đâu quý vị. Phải không quý vị? Nhìn thấy rõ hòa thượng áp dụng hoàn toàn là trí huệ hết. Và nhờ này cái hệ thống hòa thượng còn đang nhờ cái ông đó có tam động, nhờ cái ông đó vô minh. Còn mấy ông kia không có vô minh, giờ này đi ra hết là khôn lắm. Hay không? Áp dụng cái bài pháp hay không quý vị? Thôi tiếng rưỡi rồi đó, chúng ta nhiêu đây là đủ tu rồi đó, thấy không? Giờ ra bắt đầu sạch đủ năng lượng là đánh tiếp. Ra quá cà phê vỉa hè đánh tiếp. Bởi vì khi mình hiểu được những cái này thì mình thấy mình vui lắm à. Tại sao quý vị thấy thầy cười thì giỡn lại? Tại thầy thấy nó vui. Hiểu đạo rồi nó vui, không có cái gì bằng cái vui này là cái vui chân thật. Cái vui mà nếm được mùi đạo vị nó vui kinh khủng lắm. Còn vui mà ăn được một cái bánh xèo nó ngon thiệt. Hai cái bánh xèo thấy nó thở nổi, ba cái bánh xèo với tức bụng, bốn cái xèo là coi như là trúng thực. Hả? Cái vui thế gian quý vị có cái gì vui không? Hả? Ăn cái bánh cưới là cái bánh ngon nhất, nhưng mà khổ bao nhiêu năm
cả đời,
thấy không? Cái ông thẩm phán, ông có đứa con gái rất là đẹp học trường Gia Long, có ông thằng thiếu quý như là biệt động quân về tán cô gái Gia Long sau cái lấy rồi có bầu. Ông thẩm phán ông kêu ra, ông nói mày là biệt động quân, tao là thẩm phán coi như là chánh biện lý của Sài Gòn, ta kêu mày ra tòa theo cái lực của giờ nó còn mày ở tù 10 năm. Một là mày lấy con gái tao, hai là mày chọn ở tù 10 năm. Anh thiếu quý được quân này ngu diện chọn, mình làm rễ thẩm phán mình cũng về Sài Gòn nữa. Mày lấy tay con gái tao, tao sẽ không cho mày đánh ở An Lộc nữa, tao đưa mày về ngay biệt khu thủ đô, tao đưa mày về coi chuẩn cuộc, thấy không? Bây giờ đây đùng một cái cho tới bây giờ này cái đám dỗ của cái ông thẩm phán đó, và rốt cuộc á ông khóc hỏi sao vậy. Nói vậy hồi đó tôi chịu nhận bản án 10 năm á, thì tôi vụ bà có bầu lúc 72 tới 82 tôi ra tù mẹ nó rồi, còn bây giờ tôi ở tới 40-50 năm mà vẫn chưa xong bản án. Mà hồi đó tôi đánh thiếu quý bị động quân tôi ở tù có 3 năm mà ông đưa tôi về làm thiếu quý trưởng cuộc, tôi quất tôi đầu bắt 10 năm nữa. Có cha vợ thẩm phán cộng thêm 5 năm nữa. Ở trong đời không có cái gì phi hết quý vị ơi. Đừng nghe phi mà ham. Nhưng mà cái áo phi là có thiệt. Vô trung lấy áo phi. Ai chơi áo lạnh tặng áo lạnh mới tin. Thấy không? Quý vị đi dự cái mùa an cư này, quý vị thấy nó được nhiều lợi lạc lắm. Thầy thấy thì vui để dựng cái bài kinh này, phải trễ những câu chuyện cho tụi con. Tập 1, tập 2, tập 3, tập 4. Để chi thầy phải chuyển những cái này, để rồi tất cả những cái bài pháp của thầy cuối cùng được bắn lên mạng hết. Hiểu chưa quý vị? Đầu tiên là nói ngăn không cho lên, chỉ lên những cái bài nào, nhưng mà cái này là bạch quá nè, mà chứng đầu ca nè, để người ta khỏi nói xấu. Lúc đó người ta sẽ, ông kia ông nói chết rồi không được giống, nhưng mà sau cùng là ca tụng ổng. Hiểu chưa? Tới cái chỗ này là hôm qua này ông vô, ông email ông chửi thầy, là ông ta là hứa với tôi mấy chục năm sau giờ xì, tôi nói là thầy sẽ coi cái bài chứng đầu ca này nghe nè. Cái đoạn đầu như ngày qua ông thiện cho ông chửi, mà đoạn sau là ông khen đó. Như vậy là tụi con được quyền bỏ hết nha, không giấu cái gì hết, tung lên. Chứ mà đầu tiên vô nghe là sẽ nói cái chùa đó, chùa gì, nhưng bây giờ ok hết à, để ra lên mạng để cho tất cả chúng sanh đều có lợi lộc hết. Rồi lấy microphone kể nghe.
Vừa rồi tụi con ở trên Oklahoma đó, ở trong một cái đạo tràng nhỏ ở nhà của những người Phật tử, thì có vài ba người vừa mới đi thọ Bồ Tát giới của một vị hòa thượng khác. Rồi cái là về đó là vô ngồi trong đạo tràng mới là khoe con vừa mới thọ Bồ Tát giới sư cô, tức là nói có sư cô một dâu nữa. Rồi là chú ơi, con vừa mới thọ Bồ Tát giới rồi, thì là con mới hỏi là quý vị đi thọ Bồ Tát giới á, quý vị có hiểu Bồ Tát giới là gì không? Thì cái cô nói thọ Bồ Tát giới để được Bồ Tát phù hộ. Sư cô với con ngồi cũng nhìn cũng bậy, giờ con không biết trả lời sao, sư phụ giúp
chưa mình... À, tức là thọ Bồ Tát giới là có cái giới địa Bồ Tát để cho Bồ Tát phục vụ cho mình. Quý vị đi cái đó ma, mà vừa rồi ai đi đó ma mà của má của con Thái nhớ không? Nó để cái bàn mình đang tụng bên đây, quý sư cô nhớ không? Quý sư cô có đi hết mà. Cái tự nhiên ở bên đây là có cái bàn thờ, có cái đám cái bên nó thấy khoái quá thầy tụng, cái nó mới giờ mời thầy tụng phi cho thầy tụng nó rửa tiền không lấy tụng phi. Cái qua thầy thấy có cái bàn dông và có một cái bàn thờ lạ lắm. Hình lạ hình nhân đủ loại, nên tụi nó cái bàn này vậy nó dạo Phật. Tụi nó Phật này làm gì vậy đó? Phật này thờ nó để đem xuống cho nó hầu ba tôi. Có trong băng luôn á. Thờ Phật, tôi hỏi mấy lần cái này hình gì đây? Tại vì Phật này lão nó dạo Phật này, Phật đàn bà, Phật đàn ông. Hỏi hai Phật này làm gì xuống? Tôi thờ nó để vài bữa tôi đốt xuống cho má nó xeo nó hầu cho ba má tôi. Có nói mà bữa là mình chắc có thâu đó. Tức là thọ Bồ Tát để được Bồ Tát phục vụ. Lộ áo đâu còn lấy là còn được mấy cái?
Dạ nhiều lắm rồi.
Một loại hết hả? Một size hết hả?
Dạ không có, có nhỏ, có lớn.
Nhưng mà một mô đồ hết phải không? Đó là nhiều kiểu.
Không mô đồ hết.
Chứ mà không có nhiều mô đồ là sẽ là chiến tranh ngay. Chỉ có xe đến xe nhỏ. Lấy được một kiểu coi con. Đưa một cái kiểu coi. Show ra mở ra cho coi. Đồ mới trong bao luôn đó con. Ông mới. Người ta gửi ta tặng nghe thầy trò chúng ta lạnh tặng cho mỗi người một cái. Gửi nút thôi. Dán rồi thôi chứ đâu gì. Banh ra chào hàng. Có kiểu là hoàng cổ đưa lên. Rồi quay xuống. Bay mặt lên đẹp một lót. Rồi ai muốn tự nhiên lấy. Đó có nhiều sai lắm. Rồi chúng ta hồi hướng rồi lên nhận quà. Cái này quà này tự nhiên trên trời rất xuống thượng. Chúng ta mời lại tặng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Con bỏ hết tất cả những bài pháp bữa trước tới nay, dạ thầy lia rồi.